xin mời quý vị chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, xin mời quý vị an tọa, mời quý vị ngồi xuống. Quý vị có thể cứ ngồi sát lên trên những cái hàng ghế trên này để những cái người nào mà có vào sau thì họ dễ đi hơn ha. Chứ là nhìn cho nó rõ, ở trên này thầy nhìn rõ được quý vị. Quý vị cũng được nhìn rõ thầy một chút chứ. Để cho bây giờ rõ mặt đôi ta, kẻo không lại nữa chẳng là chim bao. Xin mời quý vị cứ sát lên. Vâng, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi, thầy Hành Bảo có cái nhân duyên là đi với phái đoàn trong cái chuyến hoằng pháp lần thứ 8, cũng giống như là sư phụ nói, đó một cái lần cuối tại cái nước Mỹ. Thực ra thì tôi có đi một lần đầu năm 2005, nhưng mà gặp 2005 thì chưa có đến đây. Tất cả những hình ảnh đây tôi có nhìn qua, tôi thấy bắt đầu 2006. Thì cái lần đầu tôi đi thì lại không được tới đây, nhưng mà lần cuối thì lại được tới. Thành ra cũng giống như lần đầu, cũng giống như lần cuối. Đó, cô nó chắc rành bài hát hay lần đầu cũng như lần cuối. Vâng, thì thực ra thì nó là một cái nhân duyên, đầu hay cuối gì nó cũng bắt nguồn từ tất cả cái sự nhân duyên ở trong Phật Pháp. Thì nhờ cái nhân duyên đó mình mới có cái cơ hội gặp gỡ quý vị ở trong một cái đạo tràng tu tập như thế này. Có một cái điều nhỏ xin thưa quý vị, nào có sử dụng điện thoại sẽ làm ơn tắt ha, hoặc là để cho nó cái gì đó, cho nó đừng có tiếng. Tại vì đó quý vị biết, chúng ta là những người Phật tử đi chùa nhiều, học giáo lý nhiều, nghe pháp nhiều, nhưng mà có những cái căn bản á, sơ khởi không có biết, vào chùa không biết đi làm sao cho nó đúng, bên nào trước bên nào sau, vào lại thì lại như thế nào. Nhưng mà ít có được hướng dẫn, ít có được mà theo dõi, thành ra những cái điều này nhiều khi quý vị bỏ quên. Quý vị biết nó không phải đơn giản. Thực sự đi nghe pháp đó là một cái điều rất là lợi lạc, rất là công đức, rất là phước báu. Thành ra nếu mà mình không chuẩn bị đó, đạo tràng người ta đã trang nghiêm thanh tịnh rồi mà mình đi vào đó, đi nghe pháp vào trễ đó là đi ăn trộm. Mà đang nghe pháp trang nghiêm thanh tịnh vậy, cái mình đứng lên mình xù áo mình bỏ mình đi ra đó là đi ăn cướp. Đó, nghe thấy ghê quá hả? Nhưng mà thực ra nó là cái ý nó như thế này. Tại vì đạo tràng người ta đang trang nghiêm thanh tịnh, mình đi trễ rồi cái mình lung khung lón khóm đi từ từ chậm chậm, rồi đi có nhiều bát sách vỏ đi nép 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 nép, thành ra cái hành vi, cái cử chỉ đó thì nó giống như một cái người đi trộm vậy thôi. Cái oai nghi, cái tư cách mình nó đem nó bị thấp xuống. Còn người ta đang nghe tập trung như thế này, cái mình đứng lên mình sụt sụt mình đi ra, làm người ta đang gián đoạn cái suy nghĩ, cái dòng tư tưởng. Nghe pháp đó nó giống như cướp mất đi, đứt đoạn đó đi, thì cái đó nó giống như là cướp. Trộm này là trộm pháp, cướp này là cướp pháp. Thành ra mình tưởng đâu là trộm vật trộm tài gì mình mới phạm không. Ngay cả những cái này, cái oai nghi vui lắm, nhất là ba cái vụ điện thoại của mấy bác. Có một lần chúng tôi đi về, đi giảng mấy trăm người ở cái miền quê ở miền Tây, đang giảng rồi mấy cụ ngồi phía trước, không có được ngồi ghế vậy đâu, ngồi dưới, các thầy ngồi trên này. Đang giảng thì cái tựa như cái cụ già ở trên đó cứ nghe một điệu nhạc nó ré lên: nếu anh nói yêu tôi là anh dối anh, không nói yêu tôi là anh dối lòng. không ai hiểu cái gì hết trơn á, mà nghe cái tôi phải ngưng lại chứ để nghe nó hát. Cái lúc đó cái bà cụ đó thì ai cũng dòm, ai không biết nó cái tiếng hát này nó từ đâu. Một bà cụ ngồi trước lật đật, bà chụp tay chụp tới bà tìm, thì ra là nó từ trong người bà. Bà cụ mới lục một hồi ra được cái điện thoại, cái bà không biết làm sao, cái bà nhét nó xuống dưới, bà ngồi nó lên. Trời ơi, cái tiếng hát đang thanh tao mà bị nhét cho xuống cái bàn tọa, nó còn hát kỳ nữa. Nó còn em héo cái thôi, phải làm thinh một hồi nữa, thôi bác tắt đi, con không biết tắt, phải đưa cho mấy người khác họ tới họ tắt làm sao, tắt im hết. Làm đạo tràng một phen nín cười không được. Tôi cũng phải nói bác à, thôi thì nó lỡ ren không nói gì, nhưng mà mình cũng muốn nói là sao bác không để cái điệu nhạc nào mà nghe lớn tuổi rồi nghe cái điệu nhạc giọng cổ cũng được, hoặc là cái câu réo rắt gì đó, tự nhiên nghe cái gì mà nó nghe nó kinh hãi vậy bác. Trời ơi, không phải con đâu, con không biết gì, cái đó cháu nội con nó gài á. Cháu nội hại bà nội, thấy không? Thành ra lo tắt hết đi cho đảng hồi nó ré lên nhiều âm thanh kỳ lắm. Mà như vậy nó cũng ảnh hưởng tới đại chúng. Mà thật ra trong tất cả các lỗi đó, quý vị biết cái lỗi làm động chúng là lớn lắm, nó rất là quan trọng. Nhưng mà đa phần cái người Phật tử mình nó quên, xem thường, xem nhẹ những cái việc mà nó thuộc về oai nghi, tế hạnh, tư cách của cái người Phật tử. Vâng, thì hôm nay trong cái một cái buổi, cái thời lượng nó không có nhiều, thì chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị một cái ý niệm là cái niềm tin trong chánh pháp. Đó là cái chủ đề hôm nay chúng tôi xin nói đến quý vị như vậy. Quý vị tự nhiên đổ tay đi, cho cả có tay để tôi biết.
Con bài có thầy, chừng nào thầy biểu đừng.
Vậy hả, dỗ chừng nào biểu ngưng nữa thôi phải không? Yeah. Giống điệu nhạc vậy đó hả? Yeah. Thưa quý vị, thì ở đây muốn nói cho quý vị biết, tôi biết là quý vị là những cái người Phật tử thuần thành lắm. À, đó. Nhạc này nghe còn đỡ. Mới nói ở nhiều quý vị phải làm lại đi, để quý vị một phút để ổn định cái chuyện đó. Mà cái lời nhạc gì nghe không hiểu gì hết. Lúc đó nếu anh nói yêu tôi là anh dối anh, mà anh không nói yêu tôi là anh dối lòng. Vậy là cuối cùng có nói dối hay không? Một cái câu nó thiệt là tối nghĩa, mình không hiểu, nhưng mà người ta nói thưa thầy cái này bây giờ là nó đang cái gì đó, thời thượng gì đó, nó hát kiểu đó đó. Mình không biết chuyện đó, nhưng mà để quý vị thấy là phải giảm bớt những cái âm lượng nó đi. Thì tôi thưa quý vị rằng tôi biết quý vị giỏi lắm, khả năng rồi cái trình độ học Phật, hiểu biết, rồi nghe kinh giảng nó nhiều lắm. Thì cái đó nó tích lũy cho mình được một cái sở học. Và cao hơn nữa, mình phải có một cái sở tu để mình mới tiêu thụ được tất cả những cái sở học đó. Làm sao nó ứng dụng trong cái đời sống thường nhật của mình, mà những cái học, cái sở học đó, rồi cái sở tu của mình đó, nó đem nó hòa quyện lại, nó làm cho mình một cái đời sống nó bình yên, thì đó mới là cái người Phật tử. Chứ còn học cho nhiều rồi mênh mông, mênh mang, nhìn ra trời lân lân, cứ thấy trên mây trên gió, còn cái đời sống thực tại mình không biết, thì nó cũng uổng đi. Cái sở học có, nhưng mà sở tu nó chưa có nhào nặn lại. Thành ra cái bột đó, nhưng mà nó không có nước, nó nhồi mà nhiều nước quá nó thành nhão, ít nước quá thành khô, nó không thành được một cái bánh để cho mình thưởng thức. Thật ra cái người tu là cái người thực sự là thưởng thức tất cả những cái vật phẩm đó. Còn mình nó chỉ đọc công thức thôi. Đọc công thức là muốn làm bánh thì phải làm vậy, muốn làm pate giống ngày hôm qua cô Minh Huệ chỉ là phải có cái gì đó, thì công thức đọc vậy, nhưng mà bắt tay vô làm nó không phải vậy. Thì ở đây cái niềm tin của cái người Phật tử nó quan trọng lắm. Bởi vì chúng ta đó, quý vị thấy, chúng ta tin Phật, chúng ta thờ Phật, chúng ta lạy Phật, chúng ta cúng dường cho Phật, nhưng chúng ta không có hiểu Phật. Thành ra Đức Phật nói một câu rất là thống thiết là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Ở trong này có ai phỉ báng Phật chưa? Chưa, không dám. Thật sự đó, miệng thì nói không, nhưng mà trong bụng thì có. Chứ không phải là dễ. Nó gì không dám đâu, Phật con đâu dám phỉ báng. Nhưng mà thật sự ở đây cái danh từ phỉ báng, tức là Đức Phật nói một cách nó rõ ràng vậy đó. Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Mà quý vị biết, chỉ có một mình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta mới nói được một cái điều mà nó chân lý như vậy thôi. Còn những cái tôn giáo khác không có đâu. Phải tin ta thôi, không tin ta, ta đầy xuống địa ngục, còn tin ta, ta cho lên thiên đàng, phải không? Chỉ có Đức Phật mà nói rõ ràng, tin ta mà không hiểu ta thì cũng giống phỉ báng ta mà thôi. Thành ra mình là cái người Phật tử, mình nghe được cái này, mình học Phật, mình hiểu được cái này, nhiêu đây mình cũng tu cả đời nó không hết rồi. Đừng có nói những cái pháp môn gì nó sâu xa, nó nhiều quá đi, nó sẽ làm cho nhiễu tâm loạn trí mình. Nó đủ thứ hết á, 84.000 pháp môn mà chưa theo pháp môn này xong, cái thưa thầy con nghe cái kia hay quá phải không thầy, toàn là chất vấn đủ thứ, cuối cùng mình không tu được gì hết. Có nhiều người như vậy. Thành ra cái niềm tin ở đây á, đối với Tam Bảo nó quan trọng lắm. Tôi kể quý vị nghe những cái câu chuyện nhỏ. Cái người Phật tử của mình rất là dễ thương, đi chùa có những cái niềm tin nó nhẹ nhàng lắm. Thường ở chùa nào thì cũng có thờ bàn dông, quý vị thấy giờ thờ dông linh như vậy đó. Thì hôm đó đó thì có một cái bác cái chị đến, chị làm lễ để cúng, nó gọi là giáp năm cho mẹ chị. Tức là từ khi mất cho đến 12 tháng thì người ta gọi là giáp năm. Dù rằng là tháng có năm đó có năm tháng nhuận, người ta cũng tính thành 12 tháng. Rồi đó, nhưng mà sẵn đó để nói luôn quý vị nghe một cái danh từ khác nữa, là từ khi mất cho đến 12 tháng người ta còn có một cái danh từ gọi là tiểu tường. Nhiều khi quý vị đi chùa mà có những cái danh từ nghe cũng chưa có rõ hết, nhân cơ hội thì cũng nói thêm thôi. Tiểu tường, phải không? Quý vị có nghe qua danh từ này chưa? Tiểu tường, cúng tiểu tường. Tiểu tức là nhỏ, tường tức là một điềm lành, tức là một điềm lành nhỏ. Từ khi nhà mình có người mất cho đến 12 tháng sau một năm mà trong nhà vẫn không có ai mất hơn, không có ai mất thêm, không có tai họa gì, không có tai ương gì xảy ra nữa, mà nó bình yên như vậy, thì sau 12 tháng đó người ta gọi là một cái điềm lành nhỏ, người ta cúng tiểu tường. Và 24 tháng đó người ta cúng đại tường, tức là một cái điềm lành lớn. 24 tháng mà trong nhà vẫn bình yên, không có cái gì khác nữa, thì cái chuyện mất mát đó là một cái điềm lành. Gia đình vẫn được sức khỏe, con cái vẫn học hành khá. Như vậy là cái sự mất đó nó có cái ẩn trong cái ý là hộ trì cho cái người thân, thành ra họ làm một cái cúng gọi là đại tường. Và cái đến năm thứ 3 đó thì người ta mới gọi là dỗ lần đầu. Cái đó là chữ nghĩa thôi, thật ra nó không dính dáng gì tới Phật giáo nhiều đâu, nhưng mà sẵn đó để kể cho quý vị nghe. Đôi khi quý vị Phật tử đi chùa nghe nó hôm nay mời đi cúng tiểu tường, sao lại nghe cúng đại tường, rồi nghe cúng đám dỗ thì không biết nó nhập vô đâu. Nhưng mà sẵn đã trình bày cho quý vị biết, thật ra thì nếu mà chữ nghĩa thì mình kêu như vậy, tiểu tường, đại tường và dỗ lần đầu, thì khi người ta nói dỗ lần thứ 5 ấy, thì là mình biết cộng thêm 2 cái đó, nên là chết 7 năm rồi, mất 7 năm rồi. Nhưng mà thường người Việt mình á, thôi thì mất năm trước năm sau đám dỗ rồi, mời tới đám dỗ cho nó khỏe, thì cái đó nó cũng không sao, nó không ảnh hưởng gì tới Phật giáo hết. Nhưng mà chỉ nói thêm để quý vị biết, nhiều người đi chùa có những cái danh từ nó nhẹ nhàng đó, nó lồng ở trong lão giáo vô với Phật giáo thành nó thắc mắc thôi. Thì mới kể lại là khi chị đó chỉ tới chỉ làm cúng dỗ 12 tháng cho mẹ chị, tiểu tường giáp năm đó, khi các thầy cúng thiết tha và lời kinh chỉ dâng cơm rót nước mà chị khóc dữ lắm, chị xúc xích chị khóc, thì tôi đứng tôi cũng thấy cảm động lắm. Thấy cái người con mà thương nhớ tới mẹ, mà lòng tôi nó cũng u hoài lắm. Hễ mà ai mà khóc tới mẹ, cúng tới mẹ, nhớ tới mẹ là tôi cũng bị ảnh hưởng, bị nhiễm. Thành ra hồi xưa tôi mới xuất gia tôi không có chịu đi cúng. Hòa thượng có bắt đi cúng, tôi nói không, con đi tu con không có đi cúng. Bởi vì tôi thấy người ta khóc, người ta gào, tôi sợ. Bởi vì tôi thấy người ta khóc, người ta gào, cái tôi khóc theo. Tôi làm chuyện khác không được. Hồi đó mới vô làm chú tiểu á, thành ra tôi hơi hòa thượng tôi có đi cúng. Nhưng mà sau hòa thượng la quá, hòa thượng nói ông đi tu ông không có được tự nang cái chuyện gì hết trơn, ông phải tập để lần lần để tôi mới, ông sư huynh ông hướng dẫn từ từ tôi mới bắt đầu tôi biết. Chứ hồi xưa tôi sợ lắm. Thì tôi thấy chị khóc nhiều lắm, thì tôi cũng mũi thân tủi lòng lắm, thấy chị khóc xong rồi các thầy cúng xong rồi hoàn mãn rồi mới mời xuống dưới dùng cơm. Thì chị cứ nói thôi các thầy xuống dưới đi cho con ở đây với mẹ con một chút. Xuống dưới một hồi chị cũng chưa xuống nữa, thầy mới kêu lên kêu chị xuống. Lên kêu chị, tôi nói chị à thôi mời chị xuống đi, mọi người chờ đó. Nãy giờ thấy chị cũng rất là hiếu nghĩa rồi, các thầy cũng rất là thiết tha cầu nguyện cho mẹ chị, thôi thì xuống dùng cơm với mọi người. Lúc đó chị mới nhìn tôi mà chị nghẹn ngào, chị nói con thưa thiệt cái thầy đó, nãy giờ cúng ở đây là con biết mẹ con không có ăn được cái gì hết, mẹ con đói nãy giờ. Chị nói chị gằn lên, cái tôi ngạc nhiên, tôi nhìn chị tôi hỏi không biết tại sao chị biết mẹ chị đói. Cái tôi nói tại sao chị biết? Con nói thiệt với thầy đó, mẹ con hồi mà trước khi mất đó, lớn tuổi 70 mấy tuổi mới mất, trước khi mất mẹ con đi té té gãy chân phải nằm bệnh viện mấy tháng rồi chết. Bây giờ mấy thầy treo hình mẹ con trên cao như vậy, cúng nãy giờ mẹ con đạp đầu người ta xuống ăn không có được. Thành ra nãy giờ cúng ở đây là mẹ con ăn không có được. Tại vì treo hình lên cao, mới mất thì để ở dưới 49 ngày lên, nhiều lần lên nữa thấy không, lên trên cao. Thì một năm nay cúng, bây giờ tới ngày cúng này đó, là cúng từ sáng tới giờ đó mẹ con đạp đầu người ta xuống ăn. Ăn được không quý vị? Được không? Ai nói được vậy? Có không? Có ăn được không? Cúng có ăn được không? Không, tại sao cúng? Thật ra đúng nó, thật ra đó mình làm nhiều cái mình làm, mình không có ý hồi xưa tôi không có cúng là tất cả những cái gì tôi không hiểu là tôi không có làm. Cái chuyện tại sao tôi đi tu thì nó sẽ có thời gian nói lại quý vị. Nhưng mà ngay ban đầu thì đó, thật sự quý vị biết là cúng không có ăn được. Nhưng mà bây giờ cái quan niệm của chị đó là cúng phải ăn, mà bây giờ đó treo hình cao quá, đạp đầu người ta xuống mới được, xuống dưới qua bao nhiêu người mà đau chân nữa. Cái lý do mà rất là hợp lý. Thành ra là con tuổi thân lắm, nãy giờ mẹ con ăn được. Thật sự là không có ăn được. Cúng kiến. Cúng kiến tức là cúng rồi tái tạo lại cái đời sống của người thân mình. Lúc còn sống cha mẹ ông bà cũng ăn cũng uống, thì bây giờ trước cái di ảnh, trước cái lời kinh, trước cái lời cầu nguyện, chúng con ở đây cũng cơm dân nước rót, tái tạo lại cái đời sống của ông bà cha mẹ để mà biểu lộ cái tình cảm của chúng con. Tuy còn khi lúc còn sống chúng con không có cái cơ hội gần gũi để cơm dân nước rót lên, thì bây giờ trước cái di ảnh, những cái chén cơm này tuy nó nguội lạnh, những cái tách nước này nó không còn nóng, nhưng mà nó là cả cái tấm lòng của tụi con. Lúc gần gũi, lúc còn sống tụi con không gần gũi được, thì ở đây biểu hiện một cái tấm chân tình như vậy. Đó là cái hiếu nghĩa của đạo Phật vô cùng lớn. Chứ không phải cúng là ăn được. Nếu mà cúng ăn được ba chén cơm mà đang cúng, mà tôi đang cúng mà tôi dòm là tôi thấy một chén rưỡi là tôi cũng buông chuông mở, tôi chạy mất rồi. Phải không? Nhưng mà cái niềm tin của chị tới là cúng là phải được hưởng, thì chị quan niệm như vậy. Nhưng mà bây giờ cái người đó đang cứng như vậy, bây giờ làm sao giải quyết? Tôi thoáng nghĩ trong đầu một cái tôi phải làm nghiêm lại, tôi nói chị nói là sai rồi. Nãy giờ đó là mẹ của chị đó là ăn no lắm rồi đó, ăn no nhiều nhất hơn người ta đó. Cái chị ngạc nhiên chị nhìn tôi, lúc đó tôi phải làm nghiêm nhất. Cái chị nói ủa sao thầy biết thầy? Tôi nói chị biết không, cúng là kiến hương hoa thôi. Tôi giải thích cho, không phải là ba chén cơm hồi nó mất hai chén, mà chị biết hương hoa nó bay lên, khói nó lên. Thành ra khi mà đồ ăn mà nó mở, đồ ăn mà được đưa lên mà nó xông khói lên, mẹ chị ở trên đó là hưởng trước. Thành ra nãy giờ mẹ chị ăn là no nhất rồi. Phải không quý vị? Đúng không? Quý vị nghĩ đi, quý vị nấu một nồi cà ri thiệt ngon, quý vị mở nắp ra là cái mũi quý vị đưa lên trước rồi. Phải không? Chứ đâu phải mở nắp ra rồi ngồi hụt xuống nói là thơm quá. Đâu có, phải mở ra là phải đưa cái mũi trước, thành ra hơi nó lên. Thành ra mẹ chị nãy giờ ngồi trên đó là hưởng nhiều lắm rồi. Vậy đó mà chị nghe cái chị thay đổi. Ôi vậy hả thầy? Tôi nói chứ trời đó, chứ chị nghĩ làm sao vậy? Chị tưởng bà xuống đây bà ăn đó hả? Nãy giờ bà ngồi trên đó là trên này đưa lên trên hết rồi. Vậy mà giải quyết được. Chứ lúc đó mà còn giảng cái kim cang bán nhã gì vô trong này là không có ăn thua. Bây giờ chị có giải quyết vậy thôi. Còn có một cái bác kia còn tội nữa kìa. Thầy làm ơn, các thầy làm ơn đẩy hình mẹ con cho gần địa tạng chút đi thầy. Tại thường cái hai bàn dâm ở giữa có địa tạng tiếp dẫn. Nó đẩy cái hình mẹ con cho gần địa tạng. Tôi nói vậy được rồi bác, còn gần gì nữa, không biết chuyện gì. Cứ nói thầy cho cái càng gần càng tốt thầy. Hỏi sao vậy? Thầy biết không, hồi mẹ con còn sống mẹ con sợ ma dữ lắm. Bây giờ chết để gần địa tạng cho đỡ sợ. Quý vị thấy không, chết thành ma rồi vẫn còn sợ ma. Hèn chi Việt Nam có câu ma cũ bắt nạt ma mới. Chắc cũng từ mấy cái chỗ ma này ra thôi. Cái tâm lý quý vị thấy, chỉ muốn bình yên một cách nhẹ nhàng đến với đạo mà thôi, không có cầu kỳ, không đòi hỏi cao xa gì nữa, chỉ mong làm sao đạo Phật giữ một cái yên ấm cho tâm hồn mình. Cái đó là cũng được thôi, nhưng mà nó thuộc về tín ngưỡng rồi, nó không sâu vào trong cái chuyện tu học. Thành ra ở đây cái niềm tin người Phật tử nó đòi hỏi phải nâng cao hơn được. Còn quý vị chưa biết, đã vậy đó còn có những cái bài khấn nữa kìa. Quý vị có biết khấn không? Xin lỗi là mình đa phần miền Nam, người Nam ít có biết khấn, nhưng mà khấn là đa phần người Bắc. Chùa Viên Giác đó quý vị biết, ở bên Tây Đức. Thành ra sau đó là Đông Tây hợp lại đó, thì là cái người bên Đông họ đi chùa rất là nhiều, mà đa phần là người Bắc. Xin lỗi ở đây có ai người Bắc không? Đó, thầy kể chuyện là cái chuyện chung thôi nha, chứ không có phân biệt gì hết. Mà người Bắc họ có một cái đó, họ rất là thành kính. Ngày rằm mùng 1 họ đi lễ, họ cúng bái rất là kỹ, gọi là ngày sóc, ngày vọng. Quý vị nghe phải không? Ngày sóc, ngày vọng. Họ cúng lễ rất là lớn, thành ra cái lễ rằm tháng Giêng mà chùa Viên Giác là quý vị biết. Ở đây có ai qua bên Đức, qua chùa Viên Giác rồi? Cái chánh điện có thể chứa tới là 500-700 người, mà đứng chật luôn cả 1-2 ngàn người đứng xếp lại lễ, mà quý vị coi trên mạng quý vị thấy đó, là cả ngàn người, thành ra cái chánh điện rộng lớn lắm. Thì hồi đó khi mà rằm tháng Giêng đó là một cái rằm rất là quan trọng, lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Đó người ta cho là như vậy. Tại rằm tháng Giêng là một cái rằm mà nó bắt đầu từ cả một cái mùa xuân. Cái rằm đầu tiên là bao nhiêu cái ước nguyện, bao nhiêu cái cầu mong cho một năm nó bình yên, nó suôn sẻ, sức khỏe, lợi lạc vân vân. Thì nó một năm đó người ta đi lễ lớn lắm. Thành ra rằm tháng Giêng. Thì khi chúng tôi vào là những người trong chùa làm chú tiểu rồi đó, là vô để lo nhang đèn rồi đó, tôi vào trong chánh điện lạ kỳ, tôi cứ nghe tiếng khóc. Tôi nghe bên đây một cái, bên kia một cái. Tôi nói ai mà khóc trong chùa dữ vậy? Thì ra đó quý vị biết, cái quan niệm của người Bắc đó, đi chùa đó mà xiết càng lớn đó, Phật càng chứng. Thành ra bà bên đây mà xiết một cái là bà bên kia phải xiết lớn hơn, bà dưới sau phải xiết to hơn, để Phật nghe mình thôi, chứng cho mình thôi, đừng chứng mấy bà kia. Vậy đó. Không những vậy rồi đó, mà vừa xiết tay thì cầm một cái tờ, vừa khấn vừa đọc, vừa khấn vừa đọc, mà đọc rất bài bản, rất suôn sẻ, mà rất rào 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 rào. Tôi ngạc nhiên vô cùng, lần đầu tiên tôi mới thấy. Tôi phải đứng một bên góc, tôi nghe cái chị đó, chị cầm, chị vừa xiết xoa, chị vừa xiết xoa, chị vừa khấn, chị vừa lắc, mà chị đọc một bài. Đến khi tôi nghe hết một bài đó xong rồi, tôi hỏi, ôi, quý vị muốn nghe không?
Vỗ tay thiệt lớn đi, rồi tôi giờ kia đọc cho quý vị nghe.
Mà thưa quý vị á, mà thưa quý vị đó, cái này khấn á là phải khấn theo giọng Bắc nó mới linh, khấn giọng Nam nghe nó trời quốc à. Thành ra ở đây xin lỗi, không phải pha tiếng, nhưng mà phải khấn cho nó giọng Bắc thì nó mới linh, khấn giọng Nam thì nghe nó không có ra cái gì hết. Bây giờ quý vị muốn nghe phải không?
Rồi quý vị cho một thiệt lớn đi, tôi khấn cho quý vị nghe.
Phải sửa thế rồi khấn cho mới được. Thì lúc đó quý vị biết, vừa nghe xiết xoa, vừa khóc thì vừa nghe khấn. Thì tôi thấy chị chắp tay thành kính lắm, miệng thì lắm, bắt đọc A Di Đà Phật, con lại chín phần sợ, con lại mười phần Phật, đi mây về gió cho con mua mây bán đắp một bốn bốn lời, nó có kẻ nghe đen, có kẻ sợ, con ăn có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Quý vị nghe được không? Thôi để tôi dịch lại tiếng Việt. A Di Đà Phật, con lại chín phương trời, con lại mười phương Phật, đi mây về gió cho con mua mây bán đắt một vốn bốn lời, nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ, công an thì có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Tôi nghe xong tôi sảng hồn lắm. Mình ở ngoại quốc cũng lâu rồi, tự nhiên nghe công an nó thấy cũng giật được. Tôi không biết tại sao có công an ở trong này. Thì ra cái người Bắc đó, ở tiếng Đức là Polizei, tiếng Anh gọi là Police phải không, là cảnh sát. Nhưng mà họ cúng làm sao họ cũng dồn hai cái đứa vô thành công an. Mà mình ở Việt Nam mình nghe công an là mình thấy không, thấy nó nhột rồi. Tôi mới đợi cho chị khấn được xong hết rồi. Tôi thì cái gì cũng thắc mắc lắm. Tôi đợi chị khấn xong cho tôi mới hỏi nhỏ nhẹ, tôi nói, thưa chị, có thể cho thầy hỏi một chút được không? Người Bắc được một cái là họ rất là thành kính, họ đi chùa họ rất là chân tình và thành kính đối với chư tăng lắm. Thì vừa nghe tôi hỏi xong cái chị lập đợt đứng lên chắp tay, A Di Đà Phật, nhà chùa hỏi gì con? Mình ngạc nhiên vô cùng, tự nhiên hỏi nhà chùa hỏi vậy con. Mình là nhà, mà chùa là chùa, nhà là cha mẹ ông bà anh chị em ở chùa là tăng ni tu sĩ Phật hòa thượng đó. Tự nhiên nghe hỏi nhà chùa hỏi gì con. Bây giờ tôi quen rồi, bây giờ tôi có về Việt Nam tôi đi ngoài Bắc tôi giảng, rồi mấy người ngoài Bắc họ nói, bây giờ tôi biết họ kêu nhà chùa là họ kêu tôi rồi. Tôi không còn thắc mắc, với hồi đầu tôi ngạc nhiên, thay vì thưa thầy hỏi gì con phải không, thì họ là nhà chùa. Thành ra quý vị coi cái tuồng mà cái gì, một cái tuồng chèo nhỏ đó, Quan Âm Thị Kính đó, nhà chùa trong đó có ai ra đây nhận lễ vật đó thì kêu nhà chùa là kêu chung hết, mấy ông thầy mấy ông sư mấy ông xã gì trong đó đó là chung hết. Thành ra chị mới nói nhà chùa hỏi gì con. Cái thì tôi mới nhẹ nhàng tôi hỏi chị, chứ xin lỗi chị, không biết chị làm ăn buôn bán cái gì mà hồi nãy tôi nghe chị khấn mà sao nó dễ sợ quá, có công an rồi trong này nữa làm sao chị. Thì chị đem chị dòm trước dòm sau, chị thấy không có ai, chị nói A Di Đà Phật, nhà chùa hỏi thì con không dám nói dối, con buôn thuốc lá lậu. Trời ơi, quý vị biết buôn thuốc lá lậu là sao không? Tức là thay vì cái cây thuốc lá đó đó bán ở trong siêu thị là 50 euro, mà họ ra họ bán, họ đứng ở cái U-Bahn, cái tàu điện đó, những cái trạm xe buýt để tàu điện để ngầm đó, thì họ đứng họ bán chỉ có 40 thôi, hoặc là 42 đồng thôi. Thành ra như vậy thì không có thuế. Không có thuế thì sẽ có những người cảnh sát đó, cảnh sát thuế vụ đó, mình kêu thuế vụ phải không? Cảnh sát đó thì những người cảnh sát họ đi bắt những cái người buôn bán đó. Thành ra khi mà họ làm ăn buôn bán những cái nghề nghiệp đó, họ đến chùa, họ cầu xin. Quý vị thấy không? Con lạy 9 phương trời, con lạy 10 phương Phật, đi mây về gió cho con, mua mây bán đắt, một vốn 4 lời. Quý vị một vốn mấy lời? 1.5 hả? Vốn 1 đồng bán 1.5 đồng hả? Là 1.5 hả? Làm sao? 2.5 hả? Thấy chưa, mà quý vị còn thua bà đó. 1 vốn là phải 4 lời. 1 đồng là phải bán thành mấy đồng? 5 đồng phải không? Cho con mua may bán đắt, 1 vốn thì phải 4 lời. Mà nói có kẻ nghe, nó tới mà nó hỏi rồi đó, là nói là phải nghe. Mà đe có kẻ sợ, biểu mua là không mua là không được. Mà nếu mà cảnh sát mà có tới đó, thì có mắt cũng như mù, thấy họ bán cũng như không bán, có tai như điếc, nghe họ nói giá 50, 40 cũng không nghe ra, mà có mồm như câm, không bắt gì được họ. Mà cái này chính đúng là người Bắc á, tại vì cái mồm. Còn Đông Nam kêu cái gì? Cái miệng. Miệng như câm thì nghe nó không trúng phải không? Nó mồm nó xuống vần nó mới đúng, thành ra câu cố. Trời, tôi nghe chị giải thích xong, quý vị biết, tôi hỏi ôi, tôi nhìn lên Đức Phật, Ngài là một bậc chứng vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thầy của trời người, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, tu hành thành Phật rồi mà ăn rồi, ngày nào cũng đi bịt mắt bịt tai không em. Mà hễ mà bịt nó bán trúng thì chùa này linh lắm. Ôi trời ơi, đi khấn một cái là về bán quá trời bán, là chùa này linh lắm. Còn không thì đi mãi mà cái chùa này không linh, không có gì hết á. Thế là người ta mới nói vậy thì thôi đi cái miếu cô ba này đi, linh hơn, thế là chạy theo. Ô thôi đi miếu cậu chín này là linh hơn, thế là chạy theo. Cái niềm tin nó chỉ có vậy thôi, nó chỉ gửi gắm cho những cái mà nó như vậy thì làm sao. Chính Đức Phật Ngài cũng đã nói, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Ở những cái niềm tin mà quý vị thấy nó quá đi là nhẹ nhàng, nó quá đi là đơn giản, thành ra đòi hỏi mình làm cái người Phật tử, khi mình biết thì mình phải có một cái tấm lòng thiết tha cầu đạo học pháp. Cái đó nó mới là căn bản, nó mới là cái nền tảng. Còn bằng không đó là mình dễ bị những cái đó mà nó xui xử, nó làm cho mình nhẹ nhàng cái tâm mình. Thành ra nhiều người Phật tử cứ nghĩ là quy y rồi, lên chùa bỏ một nải chuối, để một bó bông, cắm 3 cây nhang, cầu đủ thứ. Cầu con thi đậu, gia đình bình yên, sức khỏe, làm ăn buôn bán phát tài, chồng đi bên ngoài đừng có ai khều quẹt. Trời ơi, quý vị biết tôi nghe nhiều cái khấn lắm đó. Đó, đủ chuyện hết. Nhưng mà như vậy đó, thì như vậy cái tâm của mình đó, nó chỉ đơn giản. Thì nếu mà trúng thì chùa này linh lắm, còn không trúng là thôi, là bỏ. Rồi có những cái khi mà đến chùa đó, không đem được cái tâm niệm nó bình yên, nó an lành. Có nhiều người quý vị biết, làm phước nhiều lắm, lo cho chùa, đóng góp, xây dựng rất là nhiều, đi chùa thường xuyên, bẵng đi bỏ chùa không tới. Người ta nói, ủa sao dạo này chị không đi chùa? Tôi giận cái chùa đó rồi, tôi không tới cái chùa đó nữa. Hỏi tại sao vậy? Tôi tới chùa mà ông thầy trụ trì không chào tôi gì hết. Đông quá quên chào. Về là hờn dỗi, bỏ chùa 3-4 tháng không tới. Có không quý vị? Đó, thấy chưa quý vị là... tự tán thưởng mình đi. Tự quý vị phải tự tán thưởng mình. Trời ơi, không quý vị tự nhận là có. Thành ra cái đó thì bây giờ mình học cái gì ở trong những cái điều đó. Mà quý vị quên biết có nhiều người đó, có nhiều người Phật tử quý vị biết, tới chùa đó nghĩ Phật là to nhất, đi xăm xăm vô trong chùa, cầm nhang, cầm hoa, cầm bình bó lên bàn Phật là cúng, cúng khấn tứ phương tứ hướng rồi bỏ vô thùng phước xương đó cho mọi người thấy, là thế là xong rồi đó, xong bổn phận Phật tử. Còn kỳ dư không biết gì hết. Có nhiều người tới chùa tưởng Phật là lớn nhất đi vậy, còn gặp các thầy thì nghinh nghinh nữa, nghinh nghinh không chào, không buồn chào, không buồn hỏi, tới chùa là Phật to nhất. Thành ra mấy thầy có sáng có chào thì cũng đi. Thậm chí có nhiều nhiều bác còn kêu mấy chú tiểu để xách dép cho tôi. Tôi đi đường này, chú đi đường kia xách dép qua đây. Có không? Mấy bà mẹ xin nhiều lắm. Nó hết công đức. nó hết phước, bởi vì cái niềm tin của mình nó quá cạn cợt. Bởi cái người Phật tử mà chân chính, mà hiểu đạo đó, quý vị biết, tới chùa đó tiên lễ trụ trì, hậu mới lễ Thích Ca. Trước tiên tới chùa là phải đi chào ông trụ trì trước, thăm hỏi thầy khỏe không, rồi sao quen biết thì mình hỏi thăm nhiều, còn không quen biết con chào thầy, thầy khỏe không, vài câu xã giao là nó xin phép thầy cho con lên câu lễ Phật. Đó mới là người Phật tử chân chính. Còn tới chùa mà thầy ra thầy chào mà còn không muốn ngó nữa, thấy ông thầy nhỏ quá, trẻ quá, ông mà buồn ngó mà tái ra ông trụ trì. Còn thấy ông già thì không phải ông đó mới sa di à. Tự thông mây ông đó hòa thượng, ông này ra chào, nó không phải, tôi đi kiếm trụ trì, nó già tôi đây, nó ủa nhau phải ông thầy già kia hả? Nói không, già nó mới sa di. Thành ra nó cái tâm niệm nói như vậy đó, quý vị thấy. Một cái người Phật tử nó còn đòi nhiều cái yếu tố, nó không phải là chỉ có là học kinh học pháp mà thôi không đâu. Những cái ứng xử như vậy, hành trì như vậy, mà căn bản như vậy mà còn không có thâm nhập được, không biết được nữa thì sao? Bây giờ nó thưa thầy, bây giờ con lên chùa con ăn chay, sao con thấy ngon, về nhà bà nấu con ăn không được, ăn chay với ăn mặn. Thì bây giờ đó, ăn chay với ăn mặn, thực ra đó mình nghe, nhưng mà quý vị đôi khi không có biết, thực ra không phải là ăn chay, đúng chữ của nó là ăn trai. Từ cái chữ Hán trai giới thanh tịnh, tức là cái người này là cái người ăn trai giới thanh tịnh, ăn rau củ quả, ngũ đậu ngũ cốc, tất cả những cái loại mà rau quả tươi, không có máu me xương da thịt gì trên á. Còn không phải là ăn mặn đâu, mà là ăn mạng. Người này là cái người ăn mạng sống của tất cả các loài vật, không chừa con nào hết. Con mà lớn nhất là con bò, con voi, con trâu, mà con nhỏ như con cá lòng tông cũng không tha. Chim bay trên trời cũng bắn mạng, cũng cắn luôn. Mà cá lội dưới nước thì cũng lưới lên mà sơi. Thú chạy trên cạn cũng bắt về mà đớp, không tha cái nào hết. Thành ra đó, quý vị thấy rất là dễ sợ. Đây là cái người ăn trai giới thanh tịnh, rau đậu củ quả. Còn đây là ăn mạng sống của tất cả loài vật, không chừa cái gì hết. Đến khi qua tới Việt Nam mình nói ăn trai người nam với người nam, R nói đâu ra đâu, các gô nữa mà. Thành ra ăn trai riết thành ăn cái chai. Chai mà y ngắn thì nghe cái chai nó kỳ quá, thành nó mới thành y cà rết nữa, thành là ăn chay. Chứ thật ra cái trong cái từ điển mình không có cái chữ chay đó, chỉ có tẩy chay thôi. Còn cái chữ chay đó riết là nó thành là thuật ngữ của Phật giáo, thành là nói ăn chay thì người ta lòng vô Phật giáo nó ăn chay. Còn không phải ăn mạng mà nói mạng, nói mình là cái người ăn mạng, nghe tự nhiên thấy cũng mắc cỡ chứ phải không? Nói vậy chứ có hiểu biết một chút cũng thấy ngượng thôi, ăn mạng thành ăn mặn. Đó, cho nó đỡ đi, nó đỡ quê. Chứ đồ chay cũng nhiều đồ mặn thấy mồ, phải không? Hôm nay mấy cổ xào cũng có nhiều món cũng mặn lắm chứ đâu phải là không. Thành ra ngay cả cái danh từ ăn chay ăn mặn, nhiều cái người Phật tử mình nó không biết. Nói bây giờ con làm sao con tập, con quen ăn mặn rồi, bây giờ làm sao tập? Cái đó là khi mình nó quy y ít nhất cũng phải có 2 ngày trai rồi, mình phải tập thôi. Bây giờ đó quý vị phải thống kê ra, bây giờ cái loài nào quý vị đừng có đụng vô. Bây giờ chim bay trên trời, mình nghĩ phi cầm mình không đụng vô được không? Đó, rồi bây giờ đó lội dưới nước mình lựa ra đó, những cái loại nào mình không ăn được, quý vị thống kê ra quý vị mới thấy. Mình ăn ha, có đuôi cũng ăn, không đuôi cũng ăn, có sừng cũng ăn, không sừng cũng ăn, có lông cũng ăn, không lông cũng ăn, có vảy cũng ăn, không vảy cũng ăn, có chân cũng ăn, không chân cũng ăn, 2 chân cũng ăn, 4 chân cũng ăn, nhiều chân cũng ăn, có càng cũng ăn. Không có cái gì mình tha hết, phải không? Thống kê ra quý vị thấy mình mới dễ sợ, không nhai sót cái gì hết trơn á, cái máy nghiền của mình á. Thành ra đó mình nghe nói là đọa vô tam đồ, hỏa đồ, điếc huyết đồ và đao đồ. Mình nghe 3 cái đó mình nghe đâu ở địa ngục A Tỳ gì, mình đọc kinh mình thấy diễn giải. Cái thật ra hàng ngày quý vị đều sử dụng hết. Hỏa đồ là mỗi ngày quý vị nổi lửa lên, quý vị xỏ cá, xỏ chim gì đó quý vị nướng. Đi ngang mấy cái tiệm quý vị thấy không, nướng đó là cái đó hỏa đồ, quý vị quay nướng người ta rồi bao nhiêu sinh mạng đó. Huyết đồ là quý vị bầm ra đó, cái gì có cái món gì đó. Bà này thấy không, hễ mà automatic là nó lên liền à. Nó nhảy lắm, mới nói là bà nhớ ra liền, thấy không? Cái này là phải nói vô nó thăm căn cố đế rồi đó. dễ sợ lắm. Chưa kịp hình dung ra các bạn nhớ ra liền.
Con muốn giúp thầy thôi.
Đau đỏ. Cảm ơn, cảm ơn. Bạn nếu mà con muốn giúp thầy nói cho nó lưu loát. Cảm ơn nha, cảm ơn thí chủ. Thành ra đau đồ quý vị biết không, bầm chặt bầm chặt. Thành ra một ngày quý vị vận dụng hết cả tam đồ ác đạo, nó nằm hết, nó không có xa xôi đâu hết trơn á, nó nằm hẳn ở trong tay, trong tâm của quý vị. Thành ra chính cái điều này đó, nó làm cho cái người Phật tử đó, khi mà hiểu được cái niềm tin đối với tam bảo thì phải căn bản đầu tiên phải hành cái hành bố thí, nó đơn giản trước, để mình thấy chúng sanh tất cả quý vị thọ Bồ Tát giới. Chúng tôi đọc đó, cái này có in ở bên châu Âu, có in đó, có hình Bồ Tát bên trong còn nhiều hơn nữa, đẹp lắm. Cái này thì tất cả nam tử là cha ta, các tất cả nữ nhân là mẹ ta, để mình thấy rằng tất cả cái thân bằng quyến thuộc nó xoay vần xoay chuyển luân hồi sanh tử để nó thành ra cái nhân duyên hiện tại để mà mình hướng theo trong đó. Cái tu tập nó quan trọng, thành nó đòi hỏi mình có những cái căn bản mà thuộc về cái giáo lý, nó nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó yêu cầu mình phải tích lũy nó bằng cái hành trì. Ngay cả một số những cái việc làm thiện cũng vậy, cái người Phật tử làm thiện đôi khi không biết cái chân thiện nó ở đâu, cái chánh thiện nó ở đâu. Làm theo, tôi kể quý vị nghe một cái câu chuyện thường, là khi chúng tôi có cơ hội chúng tôi đi về lại Việt Nam trên cái đường mà đi từ thiện, thì có khi kết hợp chung với mấy bác ở các nước về, bên Mỹ cũng có, Canada cũng có, hôm đó là có bên Ý, có bên Đan Mạch, rồi có bên Canada, bên Mỹ, mỗi người một vài người tụ lại liên lạc rồi về rồi mới đi từ thiện. Thì đó, trong đó có đi trại tâm thần. Quý vị ở đây có ai đi trại tâm thần chưa? Có đi từ thiện cho những trại tâm thần được chưa? Chưa. Thì trại tâm thần Việt Nam thì quý vị biết rồi, nó còn cái điều kiện nó rất là còn khó khăn cơ sở, rồi cái đời sống thấy cũng còn vất vả lắm, những người vướng cái bệnh đó. Thì ở đây chúng tôi tới thì cho mỗi người tính ra là mỗi người $2, rồi hùng lại như vậy chỗ đó là 400 mấy chục người, thì là 900 mấy, gần 1,000 đồng, thì cứ hùng vô mỗi người 100-200, rồi mới mua bánh mì, một ổ bánh mì ở trong đó có nhân, rồi một cái bánh bao, một cái bánh ngọt, một trái chuối với một vài cái bánh, cái bánh nhỏ nhỏ khác, rồi kẹo đem tới cho với một hộp sữa giấy, chứ không có cho cái đồ lon, sợ họ ăn rồi họ có đánh nhau đó, nó có kẽm có chì rồi đó, thành ra là phải lấy đồ giấy, nếu mà họ không biết họ nhai luôn giấy cũng không sao. Thì khi mà đến cái trại đó, quý vị biết ở Lê Minh Xuân đó, cái trại Lê Minh Xuân, trại đó nó dơ, nó nghèo lắm, thì chúng tôi hay đi cái trại đó, nó nhiều, bây giờ thì xây sửa lại khá hơn tí, chứ năm xưa là nó ấy lắm. Thì khi mà vào trong đó đi một xe 16 chỗ chở chúng tôi với lại một số Phật tử, còn xe 16 chỗ kia thì chở hàng hóa, chúng tôi bỏ sẵn mỗi người một túi rồi xếp thành 10 rồi chở vào trong đó. Rồi xuống đó rồi mới gặp ban giám đốc ở đó, gọi điện thoại báo trước 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, buổi sáng mình báo là đến khoảng cỡ chừng 10 giờ trưa mình vào rồi. Đó thì ra thì chia trại ra, ở trong đó họ tới 5-7 trại, có những người mà điên mà thiệt nặng đó. Đó. Thì là được nhốt vào bên trong, còn những người mà thường thì ra ngoài. Khi mà xe bắt đầu mở cổng tràn và chạy xe chạy vào, thì quý vị biết tất cả những người, có một số người tâm thần mà bớt đó, họ tràn ra, họ tràn ra rồi họ nhảy nhảy, rồi họ dí mặt vô trong xe kiến đó, rồi có nhiều người dòm vô trong cái kiến chứ hậu nặng mụn, rồi cười hề hề tại vì nó không thấy gương. Trên xe mấy chị lần đầu tiên mới đi, có hai chị ở Canada với Mỹ hoảng hồn la lên, thấy nó dí mặt vô trong cái kiến, hoảng hồn la lên trong xe. Cái phản ứng mà đa phần mình mới là mình ngại lắm. Thì tôi thấy mấy chị cũng hét la trên xe, không dám xuống. Thì tôi đi nhiều lần tôi cũng quen rồi, nhưng mà như vậy để tập cho quý vị một điều, làm thiện cái tâm mình nó cũng phải một chút gì đó thiện, và nó có một chút gì đó mà bản lĩnh. Chứ còn mới thấy đó là nhất là mấy chị là sợ lắm, hét ré lên à, thấy nó ăn mặc xốc xếp rồi hét ré lên nó dí vô. Thì tôi mới thấy như vậy, tôi mới nói vậy thôi, thì nếu mà quý vị nào thấy xuống không được, ngại quá xuống không được thì cứ trên xe, còn phái đoàn vẫn phải xuống. Thế là tôi xuống, tôi vừa bước xuống xe thì mấy người đó thấy, à ông thầy, A Di Đà Phật chào ông thầy. Tôi cũng vậy đấy, A Di Đà Phật thầy chào con. Tại vì họ làm sao mình cũng phải vậy, chứ còn mà mình làm cái nó khác, cái tự nhiên nó tăng cái phản ứng nó lên, nó đã hét lên thì tôi cũng phải hét lên lại. cái hỏi tôi hỏi khỏe không, khỏe không, thì khỏe thầy nó săn săn lại, thì người sắp xếp thì tôi phải cài nút áo lại. Tôi nói lại đây thầy cài nút áo lại cho, cài lại rồi bẻ cổ áo cho nó thẳng nha, cho nó đẹp, về mặt với đẹp vậy hả thầy, vậy hả thầy, mình phải làm cho nó thân thiện, nó không có khoảng cách nó đi. Rồi đó quý vị biết, khi mà xếp hàng đó để mà phát quà đó, nhiều cái tai nạn mà nhỏ mắc cười lắm. Đang xếp hàng phát quà tự nhiên ở bên trong, quý vị biết nhiều người họ nói tiếng Tây, nhiều người họ nói tiếng Pháp, họ ra họ nói một hơi mình không biết nói gì, hỏi con nói tiếng gì ạ? Thẳng biết hả? Cái đó là tiếng Mỹ. Cái tôi nói tiếng Mỹ thầy nghe không ra. Tôi nói tiếng Việt đi con. Nó nói gì mình không biết nó nói gì. Rồi nó kể một hơi đủ chuyện hết. Có cái ông kia tự nhiên, thầy con đọc thơ cho thầy nghe. Tôi nói đọc đi, đọc thơ cho thầy nghe. Bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu gái đẹp để dành cho bần tăng. Gì mà vỗ tay. Trời ơi, tôi nghe nó nói xong cái tôi cười lên, tôi nói trời ơi hay quá, hay quá, con nói trời hay quá. Trong khi mấy bác đó đi theo tôi, mấy bác xìu cái mặt xuống, mấy bác nói con nghe mấy thằng điên nói con tức muốn trào máu. Tôi nói bác ơi, nó điên nó mới nói như vậy. Nhưng mà lúc đó tôi nói hay quá ha, trời ơi đọc đọc thơ hay quá, nhưng mà thơ đó chưa có hay đâu, để rồi đọc thơ khác đi, thơ đó nghe nó chưa có hay, để rồi thầy kiếm thơ khác thầy đọc cho. Tôi phải nói vui nói giỡn vậy. Mấy bác mới nói thầy nó đã nói tầm bậy vậy, thầy còn giỡn với nó. Tôi nói bây giờ làm sao, nó đã lỡ nó ra bằng miệng rồi, không lẽ tôi bịt miệng nó, mà bây giờ không lẽ tôi sủ mặt xuống nữa thì nó làm sao, thì cái không khí nó như vậy thì mình cũng hay vậy thôi, cũng hay cười ha ha. Nhưng mà tôi nói bác à, đâu có gì đâu, tôi thấy nó đâu có điên, nó nói tầm bậy vậy mà thầy còn nói vui nữa. Tôi nói tôi thấy nó không điên á, nó không điên bởi vì nó còn biết đem cái đồ đẹp. Chừng nào mà nó bao nhiêu đồ xấu xí mà thấy cho mấy ông thầy nói cái đó nó bị. Con đằng này nó nói rõ ràng mà. Vậy là chưa đó. Mấy bác nó thầy, nó thầy vậy mà thầy còn nói giỡn. Chứ bây giờ quý vị làm sao, tới đó mà mình không có tự tại, mình không có ấy mà mình mắc cỡ, hoặc là mình sượng, hoặc là mình quê là mình chết. Chưa quý vị biết còn gặp nguy hiểm đó. Đang xếp hàng như vậy, tự nhiên một cái ông ở trong đó, mũi dãi thì lòng thòng, tóc tai thì bờm sờm, ổng nhào đông đấy, thầy ơi cho con hung thầy một cái. Rồi quý vị biết lúc đó là không kịp nữa, lúc đó tôi lúng túng lên, tôi chưa biết làm sao. Thì có ba thầy, có thầy Thiện Thuận nữa, có hai thầy. Cái mấy thầy, tôi nói bây giờ làm sao thầy, thì mấy thầy, tôi lúng túng tôi nói bây giờ làm sao. Thì mấy thầy kia cười cười, mấy thầy quay đi chỗ khác, mấy thầy cười, mấy thầy nói chắc tại nó biết thầy Diệp Kiều đó, nó thấy thầy trắng trẻo nó lại hung thầy cho thầy chết. Mấy thầy nói mấy thầy quay đi. Tôi lúng túng lên nó nhào ra rồi. Bây giờ tôi nghĩ trong bụng á, nếu mà tôi bỏ chạy đó, thế nào cũng được theo. Mà bây giờ tôi đứng yên á, mà cho nhà tôi nó hung tùm lum rồi chết tôi. Còn gì đời trai. Lúc đó quý vị biết không, tôi phải đưa cái tay thẳng ra vậy nè. Tôi nói hung đi, hung đi, lại đây, hung lại, hung. Lúc đó tôi đưa tay ra, tôi nói hung vô đây, hung vô đây. Trời, quý vị biết có nhào tới nó hung một cái mà cái ốc mình nó nổi ra hết. Nhưng mà mình cũng phải làm bộ, mình cũng phải lấy tay mình vuốt đầu, mình vuốt tay với nó. Sao con, hung xong chưa, xong chưa? Rồi hôn một mình thầy chưa đủ công đức đâu, con lại hôn mấy ông thầy này mỗi ông. Tôi cho mấy thầy chết. Hồi nãy tôi gặp nạn mấy thầy cười tôi phải không? Tha thơm mỗi người hưởng chút đi. Mấy thầy chết cứng đứng đó. Cho nó nhà tôi nó hôn mình thầy không đủ phước đâu con, lại hôn mấy ông thầy này. Tôi qua phà rồi. Nhưng rồi quý vị biết, xong công chuyện như vậy không phải xong. Trên xe đó, mấy cái người Phật tử họ ngồi trên xe đó, mấy chị ở bên Mỹ, bên Canada, chị quan sát hết. Thì đến khi mà phái đoàn xong hết ra xe đó, thì chị mới hỏi tôi một câu cũng hay lắm. Chị nói thưa thầy, nãy giờ con ngồi trên xe con mục kích hết rồi, con thấy hết cảnh. Từ khi tới rồi nó nhào ra, nó tràn đủ thứ chuyện như vậy. Rồi đó con thấy cho nó ăn nó không biết ngon dở. Tại vì quý vị đưa bánh bao, nó nhai luôn cái giấy. Tôi phải kêu lại, tôi nói con không có ăn cái giấy này, lột cái giấy này dùng phần rác ăn cái bánh thôi. Chuối cũng vậy, bỏ trong miệng nhai luôn. Mình phải nói lại đây, lột vỏ chuối ra con ăn cái ruột thôi. Còn cái vỏ chuối này con đem con bỏ thùng rác. Chứ con dục ra ngoài đường như vậy người khác đi người ta té. Mình phải vừa nói vừa diễn tả cho nó thân tình, hiểu không con? Đó mình vỗ vai. Thì dạ dạ dạ, thì cầm lên. Thì tất cả mọi cái chỉ mục kích hết. Rồi chỉ đặt một câu hỏi, chỉ nói thưa thầy, như vậy đó, cho người điên ăn nó có công đức không thầy? Nãy giờ con thấy tình cảnh như vậy, cho họ ăn, cho người điên ăn xong rồi nó cũng điên. Nó không biết ngon dở, nó không biết thưởng thức. Bánh bao nó ăn luôn, giấy chuối nó ăn luôn vỏ, rồi nó nhảy cà tưng như vậy đó. Thì bây giờ đó, cho người điên ăn nó có công đức gì không thầy? Có không quý vị? Chắc không?
Chắc.
Ở đâu? Chỉ lý luận rõ ràng chứ, nó con cho người điên ăn, con thấy nó vẫn điên, nó không tỉnh hơn, và nó còn không biết ngon dở nữa. Cho cái người khác mình còn thấy người ta cảm thông, còn cái này nó không biết ngon dở, nó ăn bừa bãi như vậy, thì bây giờ công đức nó nằm ở đâu? Hả? Tâm của người cho. À, cũng có thể. À, nhưng thật sự quý vị phải biết, cái phước đầu tiên, cái phước hữu lậu đầu tiên quý vị cho người điên ăn đó, là quý vị bớt đi cái nghiệp điên loạn của mình. Cái phước hữu lậu đầu tiên của mình cho người điên ăn là mình bớt cái nghiệp điên loạn của mình. Đừng có nói mình bình tĩnh nha. Bà mà nói nữa đi tôi nổi điên lên đó. Ông mà nói một tiếng nữa là tôi nổi khùng lên đó. Máu khùng, máu điên sẵn trong người rồi. Nó chỉ chờ cơ hội lãnh lên thôi, tăng sóng lên mà. Thành ra cho cái người điên ăn á, cái phước hữu lậu đầu tiên là bớt đi cái nghiệp điên loạn của mình. Mình á, mình nói mình tỉnh, mình nói người ta điên, mình tới mình thấy nó đang nghĩ một cái chuyện vui, quý vị thấy nó cười hạt hạt, cái tự nhiên cái nó sụ xuống, nếu chuyện buồn cái nó sụ xuống, nó khóc hù hù, nó mình nói với đồ điên, vừa khóc vừa cười là mình nói điên. Còn mình đau đớn vô cùng, muốn khóc vô cùng, không dám khóc, ngoài mặt cứ phải cười cười, còn ở trong bụng mà vui, muốn ca muốn nhảy, đông người không dám làm, cũng phải nén xuống. Thành ra rõ ràng chính mình cũng không có mà, phải không? Mình cũng kìm nén, kìm hém, mình kìm không được thì mình phát tung thôi. Thành ra chính ở đây là cái chỗ, cái phước đầu tiên, cái phước hữu lậu đầu tiên là quý vị cho người điên ăn, quý vị bớt đi cái nghiệp điên loạn của mình. Cho người mù ăn là quý vị bớt cái nghiệp mù loạn của mình. Đừng có nói mình sáng mắt mà mình cái gì cũng tỏ tường nha. Đó là quý vị biết rồi, sáng mắt nhưng mà tối lòng là thế nào cũng bị gạt, bị lừa. Không phải là sáng mắt là tỉnh hết. Mà cho cái người mồ côi mồ cuốc ăn đó, trẻ em nghèo mồ côi mồ cuốc đó, là mình bớt đi cái nghiệp côi cuốc của mình. Nhiều người nói thầy ơi, con ở gia đình có cha có mẹ có chồng có con, mà sao con cứ thấy con trống trải cô đơn, ở nguyên cả một cái người thân như vậy mà luôn luôn thấy mình quạnh quẻ cô đơn cô độc. Bởi vì nó mang cái nghiệp. Bây giờ mình phải làm những công đức đó, mình bớt đi cái nghiệp đó, cho những cái người mà xin lỗi tật nguyền đó, đuôi què ăn đó, thì mình bớt đi cái nghiệp què quạt đó đi. Đều có hết, cái phước hữu lậu đầu tiên nó có. Nhưng ở đây mình cho người điên ăn, mình bớt cái nghiệp điên loạn. Và thực sự khi quý vị làm một cái việc thiện, nó phải có một cái tâm nguyện cầu, hồi hướng, nguyện hướng. Hôm nay chúng tôi dành dụm đi làm bằng cái công lao mồ hôi xương máu, sức khỏe, sức lực được dành dụm lại, đến đây có những vật phẩm này đến cho quý vị. Không phải chúng tôi đem những cái vật dụng này để mà để nuôi cái thân mạng điên loạn của quý vị đâu. Bởi vì nuôi cái thân mạng này họ đâu có biết ngon dở, họ ăn vô họ còn trây dơ trây bẩn ra nữa, bởi nó không có trong cái ý thức. Nhưng trong cái thân mạng điên loạn của quý vị, nó vẫn còn có cái Phật tánh trong đó, cái chân tâm Phật tánh trong đó, nhưng mà nó bị cái nghiệp của quý vị nó che mờ đi, nó bị điên loạn nó đi. Thành ra bây giờ chúng tôi đem tới đây, chúng tôi đem những vật dụng tới đây không phải nuôi cái thân mạng này của quý vị, mà nuôi cái huệ mạng bên trong, nó ẩn chứa qua cái thân mạng điên loạn này. Nhờ cái công đức này, nhờ cái cầu nguyện này, cho quý vị mau giảm bớt cái nghiệp đó đi, mòn dần cái nghiệp vô minh đó đi, để nó lộ ra cái chân tâm Phật tánh, nó mau trở về bản giác. Mình đi thăm người ta nhiều, mình thân thiện với người ta, mình vui vẻ với người ta, gần gũi nhiều, khi người ta trở lại, thấy không quý vị, thấy không, vuốt da con phải ăn cho nó như vậy, chứ con phải mặc như vậy nó mới đẹp, thì tự động nó vậy hả thầy, thì từ từ nó phục hồi lại chứ. Nhờ cái gì? Nhờ cái năng lực cầu nguyện của mình, nhờ cái lòng chân tình của mình. Chứ còn thấy quản hồn bỏ chạy, thấy quản hồn la là họ lại càng, nó lại càng tăng cường, nó càng thôi thúc, nó lại càng mạnh thêm cái nghiệp của nó lên. Thành ra khi làm một cái việc thiện, quý vị biết nó phải từ một cái tâm chân tình, và trong cái niềm tin Tam Bảo, mình chắc chắn rằng có cái lực gia trì của Tam Bảo khi mình làm cái chuyện đó, mình cầu nguyện cho người ta. Cũng vậy, có nhiều người nói thưa thầy, bây giờ cái chuyện phóng sanh, thả chim đầu này cái đầu kia nó huýt sáo nó bắt lại, thả cá đầu này cái đầu kia nó lưới nó bắt lại, vậy thì công đức ở đâu thầy? Có công đức không? Có, nhưng mà toàn là nghe mang máng không, rồi hoặc là không dám khẳng định. Thật sự quý vị biết, mình là một cái người Phật tử, cả mọi chuyện mình làm nó phải từ xuất phát từ cái tấm lòng và cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo. Mình làm mình không có cái gì mình phải e dè ngại ngần, chính mình e dè ngại ngần, thành ra những cái người khác mà không hiểu, hoặc là tôn giáo khác người ta hỏi vô mình lại không biết đường để ứng xử. Thực ra khi mà quý vị phát cái tâm mà phóng sanh cho người khác, phóng sanh cho các loài rồi đó, phi cầm, thủy tộc rồi đó, là quý vị được một cái phước vô lậu. Cái phước hữu lậu đầu tiên nhất là quý vị bớt đi cái nghiệp giam cầm của mình, tù đầy, tù đọa của mình bớt liền. Mình bị án gì đó 10 ngày, 20 ngày nhưng nhờ cái này nó bớt đi còn mấy ngày thôi. Nhiều năm thì nó bớt đi nhờ cái công đức mình có phóng sanh nhiều đó. Còn cái chuyện đó mà cái con vật đó nó được thả ra, nó bị người khác bắt đó, giữa con vật đó với cái người đó, hai người này nó có cái nhân duyên với nhau, nó mới bắt được. Thành ra quý vị cứ nghĩ đi, quý vị phóng sanh ra đầu kia nó bắt lại được, quý vị bắt đi. Mình bắt không có được, mình không có nhân duyên với cái loài đó, mình không có phi cầm đó, mình bắt nó không có được. Mình không có tạo cái nhân duyên cầm cố nó, thành ra mình với nó không có bắt được, mình không làm cai ngục nó được. Thành ra đó, bác đó tôi nói thôi bây giờ bắt con chim này nó có 2,000, thả ra nó bay trên cây, nó bắt leo lên cây, bác bắt đi, xuống đây tôi mua bắt 2,500, leo lên nó rực mất công còn té xuống còn tốn hơn nữa. Thành ra bắt không được con chim, nó đâu thấy nó vậy chứ bắt bắt nó không được. Còn cá nó thả đầu này đầu kia nó lưới bắt được, cũng vậy, giữa cái này nó có nhân duyên. Còn cho mình nó một đám cá với hồ đó, mình xuống mình bắt đi, quý vị bắt không cách gì được hết. Cho quý vị bắt cá hai tay luôn, bắt cũng không được. Bắt cá hai tay được không? Cái này nói về ai vậy? Đó, thành ra thường hay ngạo, thường hay chê bai mấy ông là đồ bắt cá hai tay, nhưng mà bắt một tay hai cá nó mới giỏi chứ. Người nào mà bị chê là đồ bắt cá hai tay, tôi nói vậy là quá dở rồi, phải bắt một tay hai cá. Bây giờ bắt cá hai tay với bắt một tay hai cá, cái nào dở hơn? Ông đã nghe ông cười liền kìa, thấy không? Một tay hai cá giỏi hơn phải không? Đồ bắt hai tay mà bắt được có một con cá à. Nhưng mà chính cái này đó là giữa cái này nó có nhân duyên với nhau, còn mình can thiệp vô không có được. Nhưng cái điều quan trọng đó là quý vị phải biết về cái vô lậu lâu dài đó, những cái loài phi cầm, loài thủy tộc này, nếu nó mang cái nghiệp cầm thú 100 kiếp thì nó được quý vị phóng sanh ra nó còn 90 kiếp. Rồi cái nó bị bắt trở lại, rồi nó được người khác tới mua phóng sanh ra thì nó còn 80 kiếp. Đến khi hết 100 kiếp chim, nó chết, nó không còn làm cầm thú nữa, phi cầm nữa. Nó nhờ cái tính giác, nhờ cái cầu nguyện. Khi mà phóng sanh quý vị đều có cái lễ mà, đều có cái lễ mà cầu nguyện phải không? Quý vị nào có đi phóng sanh có nhờ các thầy làm rồi đó, làm lễ phóng, làm lễ quy y cho nó để cho nó trả cho nó về với lại cái thủy tộc, hoặc là trả về nó cái loại phi cầm đó thì nó bắt. Thì bây giờ nếu mà nó được bị 100 kiếp thì nó nhờ cái công đức mà nhiều lần như vậy thì nó thoát đi cái kiếp chim đó, nó không còn làm chim nữa. Thí dụ bây giờ mình là một cái người, quý vị dễ hiểu, người tù. Bây giờ mình bị kêu án 12 tháng nhốt trong tù. Không biết ở Mỹ nó có không, nhưng mà một số nước Tây Phương á, nó có cái trường hợp á, là có những cái gia đình họ vào trong tù đó, họ bảo lãnh cái người tù về nhà chăm sóc một tuần, một tháng. Sau đó thì đem trở lại trong tù, nếu cái người tù đó là có những cái hạnh kiểm tốt thì được bảo lãnh về để chăm sóc lo lắng, xong rồi đem trả lại vô tù. Nếu mà bây giờ mình bị kêu án 12 tháng, mình nói thôi tôi ra làm cái gì, rồi tôi cũng ở trong tù lại vậy, không chịu đi, có không? Mình nghĩ rằng á, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, một ngày trong tù là nó bao nhiêu cái bức bách, bao nhiêu cái khó, được ra được chăm sóc rồi cũng phải trở lại tù thôi. Nhưng cái nghiệp ở tù mình còn có 11 tháng thôi, rồi người khác lại bao lãnh mình ra đàng hoàng, đúng kỹ cương nề nếp, không có sai phạm gì nữa, rồi hết một tháng mình lại trở vào trong tù thì nghiệp tù mình còn có 10 tháng thôi. Và nếu mình nhờ cái nhân viên, cái phước báo của mình nhiều, mà được nhiều cái người thiện hữu tri thức bảo lãnh về chăm sóc đó, để mình thành một cái người nó tốt hơn, thì sau đó 12 người bảo lãnh rồi cuối cùng mình hết nghiệp tù. Tuy rằng mang tiếng là có án đó, nhưng mà cuối cùng không có ở tù ngày nào, hoặc là ở một vài tháng. Thì cái đó là cái công đức đó, cái đó là cái phước báo đó, cái đó là cái mà mình phải thực hiện đó. Mình phải thấy cái chuyện mình phát được cái tâm phóng sanh cho người khác là mình được lợi lạc như vậy, đúng không các bác? Nghe hợp lý không, được không? Đó, thành ra khi mình là người Phật tử, mình làm những cái chuyện mà nó thiện nghiệp như vậy, mình phải một cách rất là tự hào hãnh diện. Nhưng mà mình phải làm á, quý vị biết, phải có thêm một cái tâm là mình phải biết hồi hướng, mình dùng cái tâm niệm tu tập của mình hết bằng cái chân tình đó mình cầu nguyện hồi hướng nó mới có giá trị. Chứ còn bằng không đó, mình nghe nói ai kêu mình cũng làm. Ở trong đạo Phật nó có một cái là thiện nghiệp, ác nghiệp, đặc biệt một điều nữa là vô ký nghiệp, tức là cái nghiệp vô ký, bất thiện bất ác. Mình đi ngang mình thấy một cái người ăn xin, tội quá, mình thấy một đồng, mình không nghĩ cái đồng này nó sẽ làm lợi lạc gì cho người ta, hoặc là một mình nghi ngờ một đồng này rồi nó có sự đúng không, hay là nó uống rượu, hay là nó làm cái chuyện bậy, hay là nó casino đủ thứ, mình nghĩ cái xấu cái thiện không, mình chỉ thấy tội nghiệp quá thôi cho rồi mình đi, thì nó tạo nhiều cái nhân duyên. Cái đó là một cái là vô ký nghiệp. Nhiều lần như vậy, người nào mà cái nghiệp vô ký nó càng nhiều thì bất ngờ trúng số. Không biết tại sao mua thấy tội nghiệp bà già đi đường quá, bảo bán tội nghiệp bán mua đại, không ngờ nó trúng. Thì mình không mong, không cầu, không muốn, thì cái đó là cái vô ký nghiệp. Thậm chí quý vị biết trong kinh á, có nói những người mà chết bất đắc kỳ tử đó cũng là vô ký nghiệp. Mình hồi đầu tôi đọc cái đó, tôi nghe tôi hơi thấy nó hơi lựng cận, khó chịu. Tại sao mà bất đắc kỳ tử là mình nghe là nghe nó ghê lắm, nhưng mà tại sao nó là nghiệp vô ký mình mới biết. Thực sau này càng ở đâu trong đạo mình càng tu tập, mình càng thấy không phải là dễ chết đâu. Có những người quý vị biết bệnh kinh niên, bệnh năm này tháng khác lỡ loét, nó đau đớn vô cùng mà muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Cái nghiệp nó gieo rắc nó còn mãi còn mãi. Tôi có một cái bà gọi là bà mẹ đó, tức là em của ôn, tức là em ông nội tôi đó, bây giờ 102 tuổi mà lúc nào cũng chẳng cái đầu xuống lên vậy mà không chết được. Nó hễ mà đứng lên là phải chẳng cái đầu xuống. Mà cả một đời ai cũng nói sao mà thím là ăn hiền ở lành đó mà sao phải mang cái nghiệp như vậy. Thành quý vị không phải là dễ chết. Đó là một cái mà vô ký nghiệp. Nhưng mình cái người Phật tử, cái người học Phật, mình phải hiểu và mình hành đúng theo cái chánh nghiệp và cái chánh thiện, chứ mình không có nương vô cái vô ký nghiệp đó. Lý do như vậy thành ra quý vị phải biết giáo lý, phải căn bản, phải học cho nó thiệt là nó thâm sâu trong cái Phật pháp. Chính nhờ cái ánh sáng Phật pháp đó mới soi rọi cho tất cả những cái nẻo tối tâm trong cái tâm thức của mình. Xin lỗi, có gì không ạ? Vâng. Thành ra quý vị thấy khi mà mình hiểu như vậy thì mình sẽ phải có những cái chuẩn bị, những cái bước chuẩn bị của mình là khi mà đến với đạo tràng, thân tâm mình nó phải trang nghiêm. Thực ra đó, quý vị biết trong cái thời khắc này quý vị ngồi trang nghiêm tu tập như thế này, 1 giờ, 2 giờ như ngày hôm nay quý vị có nhiều thời khóa, quý vị trang nghiêm ngồi như vậy, trước tiên căn bản là tam nghiệp quý vị nó đã thanh tịnh rồi. Đó là thân, khẩu và ý. Thân của quý vị ngồi trang nghiêm với một cái chiếc áo lam, tay để như thế này, ngồi trong một cái tư thế trang nghiêm, nó đỉnh đạt. Quý vị gieo được một cái phước rất là lớn về thân tướng, bởi vì thân quý vị đã lìa đi 3 cái nghiệp ác: sát, đạo, dâm. Ngồi trang nghiêm như vậy, thân quý vị không làm chuyện sát sanh hại mạng, phải không? Ngồi trang nghiêm như thế này thì tay không có cắt cổ gà, không đập đầu cá, không bầm thịt, không làm gì hết, ngồi nghiêm trang, thân tướng của quý vị nó oai nghi. Rồi đó là quý vị không làm chuyện là đạo, tức là trộm cắp. Ngồi đây đâu có ai thọt tay móc túi ai đâu, phải không? Ngồi nghiêm trang mà. Và cái thứ 3 là không làm chuyện tà vậy, tà dâm. Thì thân tướng quý vị trang nghiêm vô cùng. Đức Phật 32 tướng tốt, nhờ cái oai nghi của quý vị, mỗi ngày quý vị dành bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu tiếng để quý vị trang nghiêm thân tướng, mỗi ngày như vậy, tương tục, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, thì cái thân tướng quý vị nửa sau nó được oai nghi vô cùng. Đức Phật 32 tướng tốt, quý vị cũng có được bao nhiêu tướng đẹp. Thiệt nhiều khi mình nhìn lên Phật, mình tủi thân, Phật 32 tướng tốt, con 32 tướng xấu. Mắt thì hí, người thì lùn, mũi thì tẹt á rồi. Bà tự chê bà đấy. Thành ra mình á, nhờ như vậy đó, cái công đức, cái phước báo đó, cái tướng mình nó oai nghi. Mình không làm những cái xấu xa như vậy, 3 cái nghiệp đó, sát, đạo, dâm, mình không phạm ngày nào cũng vậy, nó tương tục liên tiếp, thành ra mình được cái tướng đẹp. Quý vị thấy tu cũng vậy thôi, hòa thượng tướng khác, phải không? Mình đẹp lộn tướng khác. Thì mình thấy vậy mình phải tu hơn, phải lạy Phật nhiều hơn, phải bớt đi cái ngã mạn nó nhiều hơn, tướng cho nó đẹp hơn, nó thân tướng trang nghiêm. Cái thứ hai là khẩu, là tránh đi bốn cái ác nghiệp: không nói lửa đôi chiều, không nói lời theo dệt, không chuyện không nói có, chuyện có nói không, không nói ỷ ngữ, không nói ác ngữ. Tạm thời quý vị đóng được cái cửa khẩu lại, niệm Phật như hồi nãy thầy Thiện Đạo hướng dẫn, hoặc là quý vị tụng thời kinh, nói những cái lời Phật hiệu, những cái lời kinh và đọc những cái câu Phật hiệu, thì cái miệng của mình nhờ như vậy công đức mỗi ngày quý vị dành ra vài tiếng, quý vị dùng cái âm thanh, dùng cái miệng mình để mà nói những cái lời lẽ trang nghiêm, tránh đi bốn cái nghiệp ác kia. Mà ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, đến 20-30 năm quý vị tu nửa sau, cái miệng quý vị rất là đẹp, hơi quý vị nói ra nghe nó rất là dễ nghe. Có nhiều người mới nói chuyện mình nghe mình thích vô cùng, như rót mật vào tai. Còn có người mới mở miệng ra mình nói thôi thôi đừng nói nữa, tôi nghe lủng mằng nhĩ tôi rồi, phải không? Nó khác. Đó là công đức phước báo hết. Nhưng mà mình không biết tu ở đâu. Thực ra là tới chùa là nó như vậy đó, nó trang nghiêm. Thành ra tới đừng có nói chuyện thị phi hay dở. Tới chùa đó nói những cái chánh ngữ thôi, nói khen chê người này rồi phê bình người khác, nửa sau cái miệng nó không đẹp, đi chùa hoài mà cái miệng nó không đẹp. Thay vì người ta miệng trái tim mình, nó miệng trái ấu. Nó hai bên nó có hai cái quai sắc nữa, khó chịu lắm. Thành ra công đức phước báo đi chùa nó cũng giống nhau vậy thôi. Thành ra thân quý vị trang nghiêm, khẩu quý vị được thanh tịnh, và ý quý vị bớt điên đảo. Ngồi đây ý tưởng bớt đi những cái chuyện mưu mô hại người, hại vật, tạm thời thôi nha. Chứ còn bước ra khỏi chỗ này là bắt đầu là nó quay quần, nó điên đảo trở lại. Cái đó không ai kiểm soát được quý vị. Nhưng hiện tại trước Tam Bảo, trước Chư Tăng, trước bạn bè đạo hữu với nhau, thì họ kiểm soát được mình thân và khẩu. Nhưng mà ý của mỗi người thì tự biết. Và chính cái ý đó nó chuyển tiếp qua thân tướng, khẩu tướng của quý vị sau này. Thì khi mà mình học đó, mình biết rằng trong thời khắc này quý vị thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý, thành ra quý vị phải cố giữ cho nó hoàn thiện hơn, và phải tu tập nó nhiều hơn. Thì quý vị biết khi mà xong cái một buổi giảng như vậy rồi đó, là có một cái chị thường xuyên đi chùa lắm, mà rất là học giáo lý rất là vững, cái gì cũng biết, cũng rành rẽ, mà rất là lo lắng cho chùa. Thì khi mà chị nghe xong cái tam nghiệp thanh tịnh đó rồi đó, quý vị biết một lần đó sau một cái khóa huân tu, chị lên chị gặp chúng tôi, các thầy chị nói: thưa thầy, con nhờ cái công đức, cái phước báo con đi chùa, con được nghe kinh, nghe pháp, con biết được nhiều lắm, con mừng vô cùng. Mà con nghe thầy nói con cũng vui lắm, là con đi chùa chỉ trong thời gian ngắn mà con được thân khẩu con nó thanh tịnh. Cái điều này là con cũng cố giữ lắm, nhưng mà thật sự con thưa với thầy, đúng như thầy nói đó, thân khẩu ý thì con mới được thân với khẩu thôi, còn ý con nó điên đảo quá thầy. Mà trong khi mình thấy chị ngồi thì trang nghiêm lắm, ngồi liêm diêm, nói nghe y như là tập trung nghe hết, té ra không, cái đầu con nó điên đảo lắm. Tôi hỏi: chuyện gì chị? Nay con thưa thiệt với thầy, thật ra con đi chùa thì cũng tốt, ông xã nhà con, ông chồng con cũng tốt lắm, chở con lên chùa để đưa con về, khi nào cờ lên rồi thả con đó rồi về, khi nào cần con gọi điện thoại lên, nói chung là không có gì khó khăn. Nhưng thầy biết không, mấy tháng nay tự nhiên mấy đứa bạn nó kêu con, nó nói: mày nghe, mày đi chùa hoài đi, tôi báo cho mày biết nè, bây giờ đó hả, chồng mày có mèo rồi. Từ khi cái câu nói đó, bắt đầu chỉ đi chùa, chỉ ngồi yên vậy đó, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, mà ý điên đảo. Ngồi đó bắt đầu không biết ông thả mình ở đây rồi, ông đi đâu. Bắt đầu điên đảo đủ thứ chuyện hết. Bây giờ con không có yên được thầy. Mỗi lần con đến chùa, con ngồi con tụng kinh đó, nhưng mà cái đầu con nó cứ lo lắng đủ chuyện hết. Tôi nghe chị nói thì tôi nói: trời ơi chị ơi, cái đó người ta chỉ nói thôi, người ta nói người ta thấy thôi, chứ chưa chắc. Nhiều khi cái đó người ta nhìn cái người này nó ra người khác, nó không phải đâu. Chị yên tâm, thầy nghĩ không phải là cái chuyện gì mà chị phải lo. Mà tôi nói vui, tôi nói đàn ông mà nghe nó có mèo, tôi nghĩ cũng thường, chị có mèo nghe mới lạ. Thành ra thôi thì, với thứ nhất, thứ hai nữa là người ta thấy chứ không phải mình, không có chắc chắn, thành ra chị đừng có đặt nặng. Mà về thì nói là ông rất trách nhiệm, ông vẫn lo lắng, vui vẻ, không có một cái gì thay đổi hết. Nhưng mà tự nhiên nó sinh cái ngờ. Giải thích chị nói: nhưng mà thầy biết không, nó nói rõ ràng lắm, nó nói phải ngày đó giờ đó là mặc cái áo đó quần đó không. Con về con kiểm tra lại đúng y vậy thầy. Chỉ cứ nói hoài, mình thì cứ giải thích cho nó yên, cho nó tỉnh lại, cho nó tu tập. Thì chỉ thì cứ giải thích ra là con thấy rõ ràng người ta nói như vậy con bị ảnh hưởng. Tôi mới đa sự, tôi mới nói: thôi chị, cái chuyện người ta thấy là cái chuyện người ta thấy, chưa chắc nó chính xác. Chừng nào chị thấy đó, nó mới là quan trọng. Thì chị dòm tôi, thì tôi muốn ủng hộ mà muốn khuyến khích tụi nấy, con yên chí đi, chừng nào đó mà con thấy đó, chắc chắn 2 năm rõ 10 rồi đó, thầy giải quyết cho con. Mình thì cũng chỉ nói vậy thôi để cho yên tâm tu tập thôi, chứ còn chuyện nhà của người ta làm sao mình giải quyết cho được. Mình nói cho yên tâm thôi. Nhưng ở đây mở ngoặc nói cho quý vị biết, không phải đơn giản. Té ra nói đâu thì mắc đó. Thành ra lên chùa đó đừng có nói chơi. Nhiều khi lên chùa đó mình nói bâng lơn nó dính hết á. Xung quanh đây không phải chư thiên không, mà còn có bao nhiêu thứ khác mình không nhìn ra đâu. Thì mình nói cái gì thì mắc cái đó, thề thì mắc, thắt thì rối thôi. Thành ra có nhiều người lên chùa cứ hứa nói thưa thầy nghe công chuyện này, thưa thầy cái chuyện đó con xung phong con làm, nghe cúng cái này con hay xung phong con cúng, nói quá trời đó, cuối cùng không làm gì hết. Thành ra người nào mà lên chùa mà hứa đó nữa sau mà không làm mà chết thành con ma nhà họ hứa. Đó, thành ra không phải giỡn. Tôi thì chỉ có muốn khuyên tấn tu tập thì mình cũng nói vậy đó, chừng nào mà con bắt quả tại trận đó con thấy rõ ràng 2 năm rõ 10 thì lúc đó thầy giải quyết cho. Tôi nói xong cho yên tâm về tu tập, quên lãng đi chuyện đó. Mấy tháng sau, tự nhiên đang một cái bữa tối, quý vị biết vừa xả thiền mới, vừa thiêu thiêu ngủ, đâu khoảng gần 1 giờ sáng, tự nhiên điện thoại reng lên. Reng lên thì mình thấy điện thoại reng nửa đêm mình bắt lên là không biết chuyện gì. Thì còn xin lỗi, còn đang ngái ngủ bắt lên, nói Ai Di Đà Phật mới gì đó. Nghe bên kia khóc gào lên, thầy ơi bây giờ cứu con, thầy ơi cứu con. Mình không biết chuyện gì, tưởng ai chết vậy, chuyện gì. Đó, thì nghe gào lên, thầy ơi bây giờ thầy cứu con, thầy ơi bây giờ. Cái tôi hỏi chuyện gì ai vậy? Thì chị nói tên ra mình mới biết. Hỏi chuyện gì vậy con? Nói thầy ơi con theo dõi 3-4 tháng nay, bây giờ con bắt tại trận rồi. Bây giờ con thấy ổng với cái ổng dắt một cái cô gái này đi vô cái nhà đó rồi. Thầy ơi bây giờ con làm sao đây? Trời ơi quý vị biết lúc đó mình mới hết hồn. Mình mới nhớ lại là cái chuyện gì, mới nhớ lại là cái chuyện của cái chị này. Bây giờ nửa đêm làm sao đây? Lúc đó tôi phải bật dậy ngồi tỉnh, tôi cũng không biết giải quyết sao. Tôi hỏi bây giờ con ở đâu? Con đang đứng trước cửa đây rồi, theo dõi rồi bắt gặp tại trần vô đó rồi, bây giờ đang đứng trước cửa đây gọi điện thoại, bây giờ con làm sao để thầy?
Tôi làm sao biết đánh ghê.
Bây giờ làm sao đây? Tôi hỏi con đang ở đâu, nói bây giờ con đang đứng trước cửa đây rồi thầy. Tôi quýnh quán quá, tôi không biết làm sao. Tôi nói bây giờ con bình tĩnh. Tôi thấy chị gào lên chị khóc, bây giờ con làm sao, thầy cứu con làm sao đây? Tôi mới phải thấy chị la quá rồi, tôi bắt đầu phải tỉnh lại hơn. Cứ tôi nói được rồi, bây giờ con bình tĩnh đứng yên đó cho thầy. Nghĩ cách trong đầu chứ làm sao chứ. Bây giờ con được rồi, con đứng yên đó. Bây giờ con lui lại 10 thước cho thầy. Không chứ vậy thầy. Tôi nói con cứ bình tĩnh làm lẽ lại đi, lui lại 10 thước. Lui lại 10 thước thì trong lúc chị lui đó thì trong đầu tôi phải nghĩ cái gì chứ. Thì phải động não nghĩ chuyện gì đây. Lui lại 10 thước rồi tôi hỏi xong chưa con. Mình cũng phải làm y như là phải hợp tác mà. Xong chưa? Nó rồi hả? Rồi hả? Con lui lại 10 thước nữa cho thầy. Không chi vậy thầy. Cứ lui lại đi. Rồi để rồi thầy tính cho con. Lui lại. Lui lại 10 thước nữa. Rồi chứ? Rồi hả? Bây giờ con bình tĩnh con đứng yên ha. Bây giờ con làm theo thầy nè. Con hít thật sâu. Con thở thật dài con đếm 1. Con hít cho thật sâu. Con thở thật dài con đếm 2. Con hít thật sâu. Con thở thật dài con đếm 3. Bà chỉ vừa làm mà chứ vừa méo. Con đếm tới 10 cho thầy. Mà con phải bình tĩnh là con đếm cho nó đủ á, chứ con đếm mà lộn á là phải làm lại đó. Đó, thầy hít vô thật sâu, thở thật dài đến 1, đếm cho tới 10. Xuống. Xong chưa? Xong chưa con? Nó xong rồi. Nó dạ xong rồi thầy. Tôi nói rồi phải không? Bây giờ con bình tĩnh, con ra con ngắt xe cho thầy. Con đi về nhà đi. Chứ nó trời đó ơi, con theo dõi 3-4 tháng nay con bắt tại trận, bây giờ thầy biểu con đi về nhà. Tôi nói con nè. Cho thở rồi hạ xuống rồi. Mình nói con nè. Bây giờ con đi về nhà đi. Con về nhà đó mà con còn nhà, con còn chồng, còn con, mà quan trọng là con còn mạng đó. Chứ bây giờ mà con mà tấn công vô xào quyệt là không biết chuyện gì xảy ra. Phải không? Con mà tấn công vô đây đó, thứ nhất là con bẻ bàn hơn. Mà con có làm dữ dằn gì trong đó, nó chưa chắc người ta bên mình. Cái tay ba này nó khó lắm. Bây giờ con tấn công vô chưa chắc là mình là người thắng cuộc. Mình thứ nhất là nó bẻ bàn cái chuyện rồi, thứ hai nữa mà làm hung dữ nên chưa chắc cái người đó họ bên mình, nó còn ê chề nữa. Thôi tốt nhất con bắt xe con đi về nhà giùm thầy. Con về nhà mà con còn nhà, còn chồng, còn con mà còn mạng nữa. Mếu máo tôi nói con cứ đi về đi, nhưng mà con về nhà đó con chuẩn bị cho thầy. Bắt đầu chuẩn bị gì thầy? Tôi nói con chuẩn bị con nấu một bữa ăn thiệt ngon đi. Rồi con á, để một bình bông, rồi con đốt 2 cây đèn cầy cho nó romantic một chút. Xong con lấy điện thoại ra, con bấm vô cái số của ông chồng con đi, bấm cho nó reng xong rồi con tắt. Tức là báo cho đối phương biết là có tín hiệu. Xong con gửi tin nhắn cho thầy. Anh yêu dấu, Em theo tới đây em đã đứng trước cửa em chào anh, em tính đưa anh về mà lâu quá trời lạnh, bây giờ em về trước chuẩn bị cơm nước rồi chờ anh về, anh nhớ về với em nha. Con thầy bảo đảm với con nó sẽ về, còn là tự thú với Bình Minh này, còn chuyện xử là chuyện của con thầy hết nhìn vô. Nhưng ở đây có một điều để cho quý vị thấy, thực sự là nhờ cái chuyện chị vẫn đi chùa, chị vẫn học pháp, tuy rằng cái rối tâm rối loạn nhưng cái công đức nó vẫn giữ được. Dù gì đến nữa tới cái giờ phút nguy kịch như vậy, cái giờ phút mà gọi là chuẩn bị tác chiến như vậy đó, thiện ác nó phân ranh giới, không biết làm sao vẫn còn nhớ được tới pháp, nhớ được tới Phật, còn nhớ được tới ông thầy này để mà quân sư. Chứ còn lúc đó mà gọi điện thoại cho chị thì sao hả? Thí dụ giờ về gặp một người như vậy, nửa đêm gọi điện thoại cho chị thì chị trả lời sao? Mày đang ở đâu đó, mày nhào vô cho ta hay là ở đâu đó để tao tới tao phụ hả? Mấy chị là chắc vậy rồi phải không? Gọi tới là bắt đầu liền. Thành ra quý vị biết ở đây thật ra cái công đức, cái niềm tin của mình nhờ ở cái chỗ đó. Tuy rằng quý vị thấy nó nhẹ nhàng nhưng mà không phải là dễ ứng xử đâu. Bây giờ lúc đó mà quý vị biết có giải thích cho chị Bát Nhã, con ơi con có là không, không là có, chồng con phải chồng con nói vậy chị còn nghe chứ còn điên nữa. Còn bây giờ bác Pháp Hoa nè, con cái này kia mình giảng lúc đó là nó không vào nữa. Rồi Niết Bàn mà có nói nữa chị không cần biết, bây giờ địa ngục muốn vô mà Niết Bàn không chịu tới đâu. Thành ra cái chỗ này quý vị biết, đừng có nghĩ là cái gì nó cao xa, cái gì nó cao siêu nó nhiều. Ngay trong đó Phật Pháp mà không ứng dụng vô được, nó không có diệu dụng của Phật Pháp trong cái đời sống, mình cũng bị trôi lăn sanh tử luân hồi mãi. Học cho nhiều, biết cho nhiều, nó chỉ cái gây thêm cái sở tri chướng mà thôi. Đó, thành ra trong tam đồ bát nạn đó, thế trí biện thông nó cũng là một cái nạn. Căng ra cái nhiều quá, đến khi thực tế ra không ứng xử được, không hành xử được, tạo tác rất là nhanh. Tệ lắm là cũng ác khẩu. Nhào vô đánh không lại, đứng ngoài chửi, chửi không là ác khẩu rồi, là nó đem theo cái nghiệp ác đó rồi. Nhưng mà dằn được, hiểu được, tuy rằng ấm bức, tức tưởi, không chịu được, nhưng mà cuối cùng cũng giải quyết được một cái đoạn được, một cái đó là một cái niềm tin. Mà chính cái điều đó là tôi thấy cái giá trị trong cái tu tập nó nằm ở đó, nó không có xa. Nhờ những cái mà nhẹ nhàng, căn bản đó, mình đến với đạo, mà mình gặp được đạo, mình thành được đạo. À, không biết trễ giờ chưa, tới giờ chưa quý vị? Tôi được tới mấy giờ vậy? Hết giờ rồi phải không? Chín, mấy vậy 10 giờ. Hòa thượng la đó. Mấy rồi? 9 giờ 10. Thành ra đó, để thưa quý vị, để khi mà quý vị thấy rằng á, mình đến với đạo nó phải có một cái tâm chân tình. Và thứ hai nữa, mình phải trải lòng đó để mình học đạo. Và những cái việc làm của mình á, nó phải quy về trong cái chánh pháp. Thì cái điều đó mình mới không có xa rời được cái cuộc sống. Còn không, mình sẽ bị vướng vô những cái mà mình nghĩ ở đời nó có những cái. Thí dụ bây giờ mình lấy cái tâm đạo mình lo cho đời đó, thì cũng giống như đó, ở đây đó, nếu mà mình á, dùng cái đời để mình lo cho đạo đó, người ta hay gọi cái danh từ mượn đạo tạo đời đó. Mình lấy cái tâm đời mình lo cho đạo cũng giống như mình lấy cái vật nhỏ mình bỏ vô trong cái nồi lớn á, nó bị che đậy hết. Bao nhiêu cái đời nó bủa vây, cái đạo của mình nó bị nhỏ lại. Còn nếu mình lấy cái tâm đạo mình lo cho đời cũng giống như mình lấy cái vật lớn mình úp lên trên nó, mình bao trùm hết, dù đời dù nó có ương ảnh, nó có thị phi, nó có gian dối gian trá, nhưng nhờ cái tâm đạo mình nó lớn, nó mạnh, nó bao phủ, nó che, nó vượt qua được hết. Chứ không ai dễ đâu, không phải làm chuyện đạo mà nó dễ, nó bình yên đâu. Mấy thầy ngồi trong chùa tu tụng kinh niệm Phật mà không phải yên đâu. Nó cũng lôi ra, nó ra văn bản đó, nó chỉ tên, nó bắn súng rồi nó làm đủ thứ chuyện hết, nhưng nó không phải nó để cho yên đâu. Thành ra khi mình hiểu được như vậy, mình mới thấy mình còn phải nhiều hơn nữa, phải tu tập nhiều hơn nữa để bớt đi những cái nghiệp đó. Không những cho mình mà mình còn phải độ sanh nữa, nó lớn lao. Thành ra trong cái niệm tu tập của mình, nó đòi hỏi mình ở cái chánh kiến lớn lắm. Mà muốn có được cái chánh kiến đó là phải cái nền tảng từ ở trong cái niềm tin tam bảo mình mới có được. Bằng không á, mình sẽ dễ bị ngộ nhận lắm, và rơi vô một cái trạng thái mà mình thường hay bị là ái kiến từ bi. Ái kiến từ bi tức là khi mình thấy cái chuyện đó rồi, khổ đau khổ sở, mình mới sanh cái lòng từ. Đối với Ngài Quan Âm đó, bây giờ hai người đứng cầu nguyện, một người giàu sang đẹp đẽ đứng đốt cây nhang cầu nguyện, và một người nghèo khổ bằng hàng đứng đốt nhang cầu nguyện. Đối với Ngài, hai người này khổ như nhau, khổ lụy như nhau, không thoát khỏi sanh tử luân hồi phiền não chướng, thì cái sự cứu độ của Ngài nó ngang bằng nhau. Chứ không phải là cái người giàu này á, giàu rồi ta không cứu đâu, ta cứu thành khổ. Không có, Ngài không có cái tâm phân biệt đó. Mà đứng cầu nguyện đó, hai người này đều phải cứu giống nhau hết, chứ không phải là nhà giàu là sướng. Bởi vì nhà giàu cũng khóc mà, phải không? Nhà giàu khóc còn thảm thương hơn nhà nghèo nữa. Có một cái chuyện nhỏ mà thực tế là quý vị thấy, cách đây mấy năm đó, ở nước Đức chúng tôi đó, là cái ông thủ tướng nổi tiếng là Helmut Kohl đó, quý vị biết phải không? Ông đó là cái người thống nhất nước Đức, không một tiếng súng, không một cái sinh mạng nào hết đó. Thành ra ông được châu Âu gọi là người công dân, gọi là của châu Âu đó, thế giới cũng ca ngợi. Thì ông có một bà vợ, bà vợ đó mang một cái bệnh đó là không thấy được ánh sáng mặt trời, không được thấy ánh sáng mặt trời. Ở trong tất cả cái phòng nhung kiến mà chỉ những cái đèn leo lét thôi, hễ ánh sáng mặt trời bà thấy ánh sáng mặt trời là da dẻ của bà nó biến hoại liền. Thành ra đau đớn mà quý vị biết, vợ của gọi là đệ nhất phu nhân của một cường quốc đó, Đức đó, mà Mỹ rồi tất cả các nước Tây phương không chữa được lành cái bệnh đó, mà bà phải sống mấy chục năm trời trong cái âm thầm, trong một cái tòa lâu đài đó. Vinh quang của một người phụ nữ đâu có ai hơn được một cái đệ nhất phu nhân của một quốc gia, phải không? Quyền uy muôn bạc vạn, nhưng mà cuối cùng quý vị biết bà phải tự tử mà chết. Rồi báo chí nó đăng, khi nó đăng ra cái tin mà bà tự vận bà chết, quý vị có biết cái tin đó không? Quý vị nào có theo dõi mà có biết bà đã tự sát, bà chết, bà chịu không nổi cái cảnh sống như vậy. Tôi nghĩ tội nghiệp quá, bà đã lên tới nhất phẩm phu nhân như vậy rồi, đúng ra chỉ cần có một cái niềm tin, tu tập một chút, hiểu được giáo lý một chút, hiểu được nhân quả một chút, hiểu được phước báo một chút, tôi nghĩ cái đời sống của bà nó bình yên lắm. Nhưng mà đây nó không có. Quý vị thấy Phật pháp không phải dễ đến, mà không phải dễ người nào đón nhận quý vị được là mừng lắm. Chứ còn không nữa là mình cứ rơi vô cái trạng thái đó. Có một câu chuyện tôi kể quý vị nghe. Có bác đó đi chùa, có kể lố quý vị chịu khó một chút nha. Ha. Có một bác đi chùa, bác nói thưa thầy, con có ba đứa con trai, nó đi con đi chùa về nhiều khi nó đem nó hỏi những cái câu con không biết được, con trả lời. Tôi hỏi nó sao bác? Thì hôm nào nó đưa lên, con đưa nó lên chùa có gì thầy hướng dẫn, thầy nói chuyện với nó giùm con. Tôi nói được, ok, thì hôm nào bác đưa em nó lên. Thì vài bữa sau thì bác đưa lên một cái em thanh niên cao ốm nho mà đeo mắt kiếng, thì 24 tuổi. Thì tôi hỏi thăm nó, thì nó tiếng Việt rành lắm. Tôi hỏi sao, nó con qua từ hồi đó là 5 tuổi, nhưng mà ở nhà nói chuyện với mẹ với lại bà rồi tiếng Việt, thành ra bây giờ nó rành, thành ra nói chuyện nghe cũng không có gì rào cản lắm, thành ra tôi cũng nói chuyện bình thường. Thì tôi hỏi con là học cái gì, nó nói con học đại học. Cái tôi hỏi con đại học gì con, thì thường tôi nghĩ thanh niên là informatics, là cái gì đó computer máy móc rồi không. Đằng này nó nói dạ thưa thầy con học triết. Tôi ngạc nhiên, tôi nói ủa đang mạch học triết học, nửa sau ra thành triết gia thì không biết học triết gì. Cái tôi hỏi con học triết gì, thì nó không hiểu, nó ngó ngó tôi. Thì tôi nghĩ chắc nó không hiểu, thì tôi mới nói thôi thì ở trường người ta dạy con cái gì, thì mình nghe cái môn dạy môn học của nó thì mình có thể mình biết được. Thì nó nói thưa thầy con ở trường ở thầy cô giáo dạy đó thì là mình sống mình phải biết yêu cái cuộc sống, mình thấy cái cuộc sống này nó đẹp mình biết yêu cuộc sống, rồi mình đem cái niềm vui trong cuộc sống của mình á cho mọi người. Cái tôi nghĩ ủa nó học chắc nó năm thứ nhất là học những cái căn bản đơn giản vậy. Thì tôi nhìn nó, tôi nói vậy hả. Nhưng mà quý vị biết khi nó nói ra mình mới thấy thực sự tại sao mình nghe cái chuyện đơn giản phải biết cuộc sống này nó đẹp và phải biết yêu cuộc sống. Bởi vì trong chúng ta có những người không biết yêu cuộc sống, có những người không biết sống để làm cái gì. Hôm ở bên Ý tôi giảng xong, có một ông hồi xưa ông cũng là trung tá thiếu tá gì đó, giảng xong ông giơ tay ông nói thưa thầy con thưa thiệt, đó là nhiều khi con không muốn sống, con biết sống để làm cái gì, bao nhiêu trôi nổi ở đời rồi bây giờ qua tới bên đây thành người tị nạn, mỗi tháng chờ lãnh lương của chính phủ, rồi một ngày như mọi ngày, mọi ngày như mỗi ngày, xong rồi ông thấy nó quá đơn điệu đi, không biết sống để làm cái gì nữa, nhiều khi thưa thầy muốn chết. Tôi nghe một cái người lớn tuổi, người già nói mà tôi cũng chạnh lòng nữa. Tôi mới nghĩ ra đúng là hèn chỉ phải có cái môn học đó. Bởi vì quý vị thấy cái tuổi trẻ Tây phương này, Âu Mỹ này, cuối cùng nó cũng đâu có tìm ra một cái lẽ sống, nó cũng súng nhau tự giận mà, xuống nhau tự tử mà, lý do nó không nhìn thấy cái cuộc sống này cái đẹp như thế nào. Thành ra cái em này nó lại phải đi học cuộc đời là đẹp, phải biết yêu cuộc đời và phải đem cái niềm vui cuộc sống cho mọi người. Thì tôi nghe nó nói, thì lúc đó thầy trò nói chuyện vui, thì tôi mới muốn trắc nghiệm nó. Tôi mới hỏi nó, bây giờ thầy muốn hỏi con, nếu mà con thấy một cái người mà đói rách, nghèo khổ, họ đến họ nói với con ấy, anh ơi tôi khó nghèo, tôi không có đủ ăn đủ sống, rách rưới khó cực như vậy, tới xin con có cho không? Thì nó trả lời yeah, con cho. Tôi hỏi tại sao? Nó nói thì con thấy nghèo khổ, thấy đói rách, thấy tội nghiệp, cho. Tôi nói vậy tốt, đem niềm vui tới cho mọi người vậy là tốt. Giờ thầy hỏi con câu thứ hai, thí dụ có một người khác ăn mặc lịch sự hơn, đẹp đẽ hơn, nhưng mà họ tới họ cũng nói với con họ bị khó, họ bị nghèo, họ khổ, họ không có tiền sinh sống, họ xin tiền con cho không? Nó nghĩ nó nên không? Tôi hỏi tại sao? Nó nói ăn mặc đàng hoàng, lịch sự thì nó không cho. Nó trả lời một cách khẳng định rõ ràng. Tôi nói chết rồi. Nếu nó là triết gia thì tôi mới hỏi mà, triết học mà, nó học triết mà. Tôi nói cái suy nghĩ sao nó nhanh quá mà nó gọn vậy. Tôi nói con à, nếu mà như vậy đó, con sẽ rơi vô cái chuyện ái kiến từ bi. Nó không hiểu. Bởi vì con sẽ thấy, con sẽ lầm. Nếu mà con chỉ thấy nghèo, khổ, đói rách mà con cho đó, con sẽ bị lừa đó. Bởi vì nó thấy rõ ràng cái thằng áo rách này vô con cho, còn nó áo lành tới con cho, thấy không? Nó ra nó mượn thằng áo rách đó, nó đổi, nó mặc vô, nó đưa thì con cho mà. Thế nào con cũng bị lừa chứ. Thành ra Việt Nam mới có cái chuyện mà nó mổ ruột, nó gắn cái gì ni lông vô, nó lết ở ngoài đường phải không? Đó, nó kêu la, nó bôi thuốc đỏ gì tùm lum, rồi quý vị thấy ghê quá, quý vị mau mau cho. Tất cả là bị lừa hết. Nó nhìn tôi nói con không khéo, con phải rơi vô ái kiến từ bi, mà ngay cả các thầy cũng bị lừa nữa. Cái nó nhìn tôi mới kể cho nó nghe một câu chuyện. Tôi nói con biết không, thầy có đi về Việt Nam, thầy đi từ thiện rồi các nơi, rồi các thầy mới đưa thầy tới một cái núi, là cái núi gọi là Chứa Chan Gia Lào. Quý vị có nghe cái núi này chưa? Cái chỗ Ninh Thuận, Ninh Bình, Bình Thuận gì đó. Có ai có nghe qua không, địa danh này không? Gia Lào, cái vùng Gia Lào, cái núi kêu Chứa Chan, có cái tượng Phật 49 mét dài mà nằm ở trên núi đó, mà phải lội lên tới trên núi mới thấy được cái tượng đó. Ở đây chưa ai biết hả? Ừ. Chứa Chan Gia Lào, tức là núi Chứa Chan là chưa là chưa chán đó. Chưa chán mới đi lên trên đó. Nhưng mà cái tên nó vậy đó, Chứa Chan Gia Lào, quý vị đánh nó ra cái mấy là cái đó. Thì trên nó có một tượng Phật 49, mà đặc biệt cái chùa trên này đó là sư ở trên đó, cái hòa thượng đó nó không có nhận tịnh tài, mà tất cả là phải tịnh vật, là phải mua gạo, mua xì dầu, nước tương, trao giữa dưới rồi nhờ người ta gánh lên trên đó. Chứ còn hòa thượng nhất định không có nhận tịnh tài. Mình có nói con ở xa, con cúng dường để ngài, ngài không có chịu. Ngài nói muốn thì cứ đi xuống dưới đem gạo nước rồi lên, chứ ngài không có nhận. Thì như vậy thì chúng tôi mới đi đó, xong rồi mới đi xuống lên lễ Phật, xong đến trưa dùng bữa cơm trưa đó, rồi mới đi về, đi xuống núi đi về. Thì trên đường đi nửa chừng ở núi đó, thì tôi gặp một cái người ăn xin bị cụt một cái chân. Thấy một cái ông bác lớn tuổi rồi chống cái cây nạn, rồi lấy cái chân cụt đó để lên cái chân nạn đó, còn cái chân này thì đứng thì cầm cái nón xin. Tôi bất giác tôi thấy một cái hình ảnh một người như vậy, nó cũng chạnh lòng. Thì tôi tới tôi lật đật tôi móc tiền tôi cho, thì thấy nó xin giúp đỡ này, quơ quơ nói vậy. Thì tôi tới tôi mới lấy tiền tôi cho, thì tôi mới đứng tôi nhìn. Tôi thấy ông cụ đó mặt mày cũng có nét, cũng có dáng lắm, tướng lắm, mà thấy cụt chân tật nguyện vậy. Thì tôi hỏi bác à, tại sao bác bị cụt? Mình cũng hỏi thăm cho nó đừng có ngượng ngùng á. Thì cái ổng nhìn tôi, ổng nói dạ thưa thầy, con là lính của Trào trước, tức là lính Cộng hòa, chiến tranh hết rồi, bây giờ không đủ sống này kia, tàn phế như vậy, thành ra đi xin. Thì tôi nghe xong thì tôi cũng cho tiền xong, tôi hỏi thăm thôi, bác khỏe nghe thôi, thầy xin phép thầy đi. Rồi tôi đi, trong đầu thì đang nghĩ, thấy một cái cảnh vậy thì mình chỉ lắc đầu và thấy nó miên man trong đầu. Đang đi cái bất chợt tôi thấy một thằng thanh niên, nó cũng cuộn một chân, nó cũng chống cây nạn đó, nó đưa cái chân cuộn nó ra, nó cũng cầm cái nón nó xin. Cái tôi ngạc nhiên, tôi thấy ông già kia tôi biết rồi. Cái tới hồi này thì tôi cũng chào nó một cái, nói chào anh. Rồi cái tôi cũng móc tiền tôi cho, xong tôi hỏi em mà, thấy nó nhỏ hơn tôi, thì tại sao nó lại bị? Cái tôi mới hỏi nó, em mà tại sao em bị cuộn vậy, tại sao em bị tràn phế? Nó nói dạ thưa thầy, con là lính của Trào Sau bộ đội. Sau 75 đi bộ đội qua Campuchia, rồi đập mìn đập bom gì đó nó nổ, thành ra bị thương tật. đó, rồi đứng đây. Trời, tôi nghe nói xong tôi mới biết ông kia lính trào trước, thằng nhỏ này lính trào sau. Thôi mình cũng cho tiền, xong cái hỏi thăm vài câu xong mình đi. Tôi đi mà đi, vừa đi vừa nghĩ, đúng là chiến tranh, tàn phá, con người ta mất mát, thương đau, không có phân biệt ai hết. Mới thấy cái ông đó, rồi mới thấy cái em này đang nghĩ miên man trong đầu chiến tranh, sao nó gây lên thương đau như vậy. Bất giác tôi thấy một cái đứa con nít, đứa con gái, nó lết ở dưới đó, nó cuộn hết cả hai chân, hai ống quần nó le ra, mà nó vừa lết, nó vừa gào, nó vừa tôi đang suy nghĩ, tự nhiên tôi nghe nó la lên, thầy ơi thầy, cứu giùm con, cho con tiền thầy qua. Cái tôi dòm lại, tôi thấy một cái đứa con nít cuộn hai chân, nó ngồi nó lết ở dưới đó. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Cái ông già kia mình biết trào trước là sao rồi, thằng này trào sao biết rồi, con nhỏ này trào nào đấy, không biết trào nào. Cái tôi mới đi tới, tôi ngạc nhiên quá đi, cái tôi thấy một cái đứa con gái khoảng 13-14 tuổi à, mà nó đen, nó ốm, mà mặt mày nó khổ đau lắm, tóc tai thì nó gió rồi bụi cát rồi, nó mặt mày nó phờ phạc, nó nước dãi nước mũi gì nó tùm lum, nó dơ trên cái nón, nó cầm nó la mà nó cuộn hai chân nó lết đó. Thì tôi ngạc nhiên quá đi, tôi không biết tại sao. Thì tôi mới đứng lại, tôi mới hỏi con à, tại sao con bị cuộn? Nó nghe tôi nói, nó mếu máo, nó gào, nó khóc, nó thầy ơi, nhà con nghèo lắm, nhà con khổ lắm, con phải vô trong rừng con đi lượm củi về đó, thì vô trong rừng cái con đạp nhầm xương rắn, thành ra nó thúi thịt, rồi không có tiền, nhà nghèo đưa đi bệnh viện cái nó cưa mắt cá, rồi xong cái nó ăn lần lên, không có tiền đi băng bỏ, nó vừa kể nó vừa mếu máo, thành ra cưa lên tới đầu gối, bây giờ con cuộn hết cả hai chân. Trời, nó nói xong nó lết hai cái quần nó le ra, nó lết. Trời, tôi nghĩ một cái mà phải nói quý vị biết không, rất là nhanh, một cái ý niệm của mình mới thấy dễ sợ. Tôi thoáng thấy như tôi nghe nó kể xong, trong đầu tôi đã nghĩ ra một cái viễn ảnh rồi. Thôi chết rồi, con bé này nữa sau làm sao nó lấy chồng, làm sao nó sinh con, rồi làm sao nó nuôi nó, làm sao nó nuôi con nó lớn lên, nó già, ai muốn. Bao nhiêu một cái viễn ảnh đen tối, quý vị biết, chỉ trong vòng một sát na thôi. Thành ra mình phải nói là đúng là một cái ý niệm mà nó chấn động tam thiên là ở chỗ đó. Mình nghĩ ngay cả một cái viễn ảnh đen tối vô cái đứa bé này. Rồi tự nhiên tôi nghĩ quá tội, tôi không biết sao, cái tôi lật đật, tôi móc tiền trong túi ra, có bao nhiêu tôi móc ra hết, thì còn được 2 tờ. Nãy giờ đi rải rải cho hết rồi, còn được 2 tờ, thì thấy được tờ 100.000 và tờ 20.000. Cái tôi không biết tờ nào lớn hơn, đang tính nghĩ, không biết làm sao cho nó cái gì, cũng chưa có quen cái tiền nữa, đang dòm chuẩn bị. Cái tôi nói nó, thôi được rồi, để rồi thầy cho. Tôi đang nói, cái tôi móc ra tôi chuẩn bị cho nó. Thì tôi vừa chuẩn bị cho nó, cái tôi lật đật tôi lấy tiền, tôi bỏ lại vô trong túi. Tôi nhìn nó, tôi hỏi nó, con, bây giờ thầy hỏi thiệt con cuộc thiệt cuộc giả? Nó gào lên, nó nói, con cuộc thiệt hả, con cuộc thiệt, nhà con khổ lắm. Cái tôi gằn lên nữa, tôi nói thầy hỏi 2 lần nữa, con cuộc thiệt cuộc giả? Thì lúc đó mấy thầy trên kia đi trên núi xuống, thì thấy nghe tôi la lên vậy thì nó cũng gào lên, nó nói con cuộc. Mấy thầy mới lập tức chạy hỏi gì đó thầy hành bảo, chạy lại thì nghe tôi vừa hỏi nó vậy, mấy thầy nói thôi thầy ơi, thầy cho thì cho, không cho thì thôi, thầy đừng có đụng với mấy đứa này, nó ăn xin chứ, là nó có người á, là gọi là ba rê nó đó, cái người mà quản lý nó đó, lộn xộn lắm, thầy cho không cho, thôi thầy đừng đụng với mấy đứa này. Tôi nói tôi có làm gì nó đâu. Tôi thấy mấy thầy sợ lắm, mấy thầy nói thôi, thầy đi, mấy đứa này nó có nhiều người quản lý nó mệt lắm. Thôi, thầy cho không cho, cho lên thầy. Tôi nói thầy ngộ ghê, tôi đâu có làm gì nó đâu. Tôi chỉ hỏi nó cuộc thiệt cuộc giả thôi mà. Mấy thầy nói, thầy đừng có dây vô mấy đứa này, thôi đi thầy. Tôi nói mấy thầy yên chí đi, tôi đâu có làm hại gì nó đâu. Để nó đi, tôi xử. Ca này để tôi xử. Cái tôi dòm nó, thì nó gào lên. Có lẽ là sau này tôi hiểu, có lẽ nó gào lên để nó kiếm người tới cứu nguy nó, nhưng mà có lẽ bữa trưa lúc đó 12 giờ mấy 1 giờ, thành ra người nhà của nó, người của nó chắc đi ngủ rồi, thành ra nó gào quá không ai nghe. Nó thành ra ở đây tôi mới xử nó được ấy. Tôi nhìn nó, cái tôi nghĩ hồi nãy tôi đã gằn 2 tiếng lớn với nó thì nó không có trả lời. Thì bây giờ đó nó cũng chỉ vì tiền thôi. Cái tôi mới nghĩ là mẹo khác, cái tôi mới lấy tiền ra trở lại, tôi cầm ra 2 tờ, tờ 100.000, tờ 20.000. Bây giờ phải từ bi hơn, phải bắt đầu nhỏ nhẹ, phải làm hạnh Quan Âm mà. Con, bây giờ thầy hỏi con nói thiệt cho thầy nghe, nếu mà con nói thiệt á thì cho con 100.000, nếu mà con nói dối đó thì cho con 20.000. Bây giờ con chọn lựa đi, bây giờ tôi phải xuống giọng với nó đó, chứ không có gằn nữa. Hồi nãy cũng gằn đó, bây giờ mình phải biết cách nghe, mình phải dịu xuống đó. Con, bây giờ con nói thiệt thì con còn 100, con nói dối thì cho con 20. Nhạc yêu cầu mày nói làm sao? Quý vị biết không, nó căng thẳng, nó nhìn tôi nói không. thì dễ thôi, con nói thiệt thì con được 100, con nói dối con được 20, tùy con lựa chọn. Nói nhanh lên đi thầy đi. Trưa rồi, quý vị biết, nó nhìn tôi, nó nhìn xuống, nó trả lời sao biết không? Thưa thầy, con cuộc giả. Tôi nghe nó cuộc giả xong tôi thở phào nhẹ, các tôi nói thôi được rồi con, thôi ta cho mình 100 nè, sẵn đây luôn, hồi nãy mẹ nói dối ta cho mình luôn 20, cho hết luôn cho rồi. Hai thầy, mấy thầy kia nhìn tôi, cái mấy thầy nhìn tôi, cái tôi nói đó mấy thầy thấy không, thật ra đó tôi muốn trước mặt chư tăng nó một lần nó cũng phải nói thiệt, nó đã lừa bao nhiêu người rồi, nó dối nó bao nhiêu, nó bao nhiêu cái nghiệp nó mang, tội nghiệp nó rồi, bây giờ trước mặt chư tăng dù sao đi nữa nó cũng nói thiệt một lần. Thành ra mấy thầy nghe tôi nói vậy, mấy thầy nói mà sao ông biết, tôi nói để đi ra kia tôi kể đây nó bể đó, tôi cho nó xong tôi nói thôi con về đi đó đó, tôi xong tôi đi. Quý vị biết không tại sao tôi biết? Tại vì tôi là cao, tôi đứng, nó thì nó quỳ, nó lết ở dưới. Thành ra tôi đứng trên đây, khi tôi chuẩn bị tôi móc tiền tôi cho nó, tôi nói chuyện với nó một hồi rồi đó, thì tôi chuẩn bị tôi móc tiền tôi cho nó đó, thì vô tình khi mà tôi chuẩn bị tôi cho, tôi dòm xuống thì tôi thấy ở sau đuôi nó đó, cái lưng của nó ngoắt lên một cái. Tôi quả hồi tôi nói con này nó có đuôi. Tôi tưởng nó có đuôi. Mà hồi đó mình mới lần đầu về Việt Nam, người ta nói về Việt Nam là đủ thứ, thầy phải cẩn thận nha, uống nước cũng đừng dám uống nghe nhiều, cái nó bỏ bùa bỏ ngải rồi nó lột đồ rồi tùm lum nha. Người ta kể dữ lắm nè, nhất là chỗ mà vắng vẻ này kia là phải cẩn thận, thầy đi xa đi cứu trợ vô đường xa thầy phải cẩn thận đủ thứ họ vậy. Tôi nói không lẽ cái này là dòm thấy xung quanh là núi rừng không ạ? Tôi nói không lẽ cái này á hồ ly hiện thịnh. Mà rõ ràng nó mắc một cái là chứng tỏ nó có đuôi chứ. Không lẽ hồ ly hiện hình, không lẽ là cụ dĩ hồ ly? Hồ ly chính đuôi hiện ra đây. Tôi nhìn kỹ nó, tôi nói tôi nghĩ mình tu thì không phải là có thần thông phép tắc biết gì đó, nhưng mà mình nhìn rõ ràng cái này người mà, nó không có một cái nét gì ma quái trơn á, nhìn thảm não lắm mà làm sao mà nó là yêu tinh hồ ly gì đây. Thì lúc bất giác cái tôi nghĩ lại, thật sự á tôi gần với nó là quý vị biết không, 50% thôi, 50-50 thôi chứ còn chưa dám chắc. Nhưng mà tại vì rõ ràng nó ngoắt cái đuôi, rõ ràng cái áo ở phía sau nó quắt một cái, thì chứng tỏ là nó phải có cái gì chứ. Mà chân nó thì lết mà, thì làm sao nó có cái đuôi được. Thành ra tôi mới hỏi đó, thành ra tôi mới hạ giọng xuống. Thì ra quý vị biết, nó cò chân lại, nó bó chân nó lại. Nhưng mà thường á, mình không có nhận ra, tại vì cái đường của nó lết, nó ngồi nó lết, nó lết hai cống quần nó le, nó vừa lết, nó rất là điệu nghệ, mình không có nhận ra. Thì mình nó vừa gào nó vừa la, đa phần mấy người đi ngang nó thấy tội nghiệp quá, móc tiền cho liền rồi đi, phải không, cho nhanh nhanh để đi. Hôm nay nó xui, nó gặp ông thầy nhiều chuyện. Tới còn hỏi han gia cảnh. Thành ra nó phải đứng nó trả lời với tôi, nó ngồi đó nó lết nó trả lời tôi lâu quá, nó mỏi chân, nó mỏi thì nó phải ngoắc một cái chứ. Tôi nói hôm nay nó xui, nó mới gặp. Thành ra đó, nhưng mà nhờ vậy đó, tôi cũng giải cho nó cái nghiệp chứ, phải không? Ít nhất nó cũng còn nói thiệt với tăng chúng một điều. Chứ là hết giờ thì sao? Có làm sao không? Quý vị đồng ý không? Cho ông chào hôm nay để tôi biết tôi nói. Tôi nói 5 phút nữa thôi, lỡ trễ rồi đã bị la nha. Hả chị? Bà hội đồng đừng có la nha. Có bà hội đồng ngồi dưới nè. Thì khi đó quý vị thấy không, rất là ái kiến từ bi, mình dễ bị nó lừa. Nhưng mà thôi thì tôi cũng làm được cái chuyện thiện như vậy. Thì khi tôi kể cho cái em sinh viên này nó nghe xong á, thì đó con thấy không, như vậy đó con sẽ rơi vô cái ái kiến từ bi, con dễ bị lừa lắm. Cái tôi thấy nó làm thinh, cái tôi mới hỏi nó một câu nữa. Tôi nói bây giờ thầy hỏi con, nếu mà có một người, người ta tới, người ta than khổ đau với con, người ta nói cuộc đời người ta nó tuyệt vọng, người ta cùng đường, người ta không còn muốn sống nữa, người ta muốn chết, thì con giải quyết làm sao? Con triết gia mà, có một người khổ đau như vậy tới thì con giải quyết làm sao? Quý vị biết nó suy nghĩ không? Nó nói thưa thầy, con cho chết. Tôi nói ủa sao kỳ vậy, con là cái người đem niềm vui chứ, tới cho mọi người, người ta khổ đau, người ta bế tắc cuộc đời, người ta tới mà nhờ con giúp đỡ, mà sao con để cho người ta chết? Nó nói thưa thầy, mình mới thấy cái suy nghĩ của tụi nó. Nó nói thưa thầy, biết đâu là cái chết là cái niềm vui của người ta. Người ta muốn chết là người ta muốn niềm vui của người ta mà, thì mắc chi con phải đi cản cái niềm vui đó thầy. Rồi tôi nghe nó nói xong tôi hỏi, ôi té ra, quý vị biết nó thực tế, nó thực dụng đến một cái độ mà nó trả lời sinh mạng một cách rất bình thường như vậy. Tôi nói con à, không có được. ví dầu như vậy nó con là cái người người ta tới người ta than khổ bế tắc cuộc đời, con cũng phải khuyên can người ta cuộc đời này không phải màu đen hết không đâu, nó còn có những cái màu sắc khác, nó còn có những cái tươi đẹp khác, nó còn có cái lợi ích khác. Niềm vui của mọi người là niềm vui của mình, hãy xả thân, hãy giúp đỡ mọi người như vậy đi, rồi sẽ đem cái niềm vui đó cho mình, nó bớt đi những cái bế tắc của cuộc đời mình. Chứ con phải giải thích chứ sao con cho người ta chết. Thì tôi phải lý luận với nó xong thì nó cứ làm thinh. Còn nó thì trả lời là muốn chết là tại niềm vui của người ta, thành nó con cho chết. Nó không khuyên can người ta. Tôi thấy nói với cái này nãy giờ chưa có được cái theo cái ý mình muốn, thành ra tôi mới bây giờ tôi hỏi một câu cuối cùng. Tôi nói bây giờ thầy hỏi con câu cuối cùng thôi. Nếu bây giờ có một cái cô nào đó, người ta tới người ta nói với con là anh nè, tôi lỡ tôi thương anh rồi, tôi yêu anh rồi, nếu mà anh không đáp ứng lại tình cảm tôi, anh không lấy tôi sẽ chết liền trước mặt cho anh vừa lòng, thì con giải quyết làm sao? Bây giờ tôi phải hỏi tới già nó rồi, hỏi vô xương nó rồi, chứ hồi nãy giờ hỏi vòng vòng nó nghe nó trả lời lung tung. Bây giờ chính con thôi, thủ phạm mà. Bây giờ người ta lỡ, người ta thương, người ta mến, người ta yêu con mà con không đáp lại, người ta sẽ chết liền trước mặt cho con vừa lòng, thì con giải quyết làm sao? Quý vị biết, bây giờ hỏi tới sát sườn đó rồi, nó căng thẳng, nó suy nghĩ, và nó trả lời. Bây giờ trước khi nó trả lời, giờ tôi hỏi quý vị, thấy không? Anh, thí dụ bây giờ lỡ có một cô nào tới nói với anh như vậy, để anh trả lời làm sao? Đừng có nói là không bị nha, thế nào cũng bị à. Thì trả lời làm sao? Yes, tức là cứu sống, mà no, là chết. Có hai đường chọn thôi. Bây giờ cô nào tới nói anh ơi, tôi thấy anh đi chùa, tôi thấy anh dễ thương, tôi thấy anh hiền lành, tôi lỡ tôi thương rồi, bây giờ anh không đáp lại là tôi sẽ chết liền cho anh vừa lòng, thì anh trả lời làm sao? Yes or no? Có bà ở đây không vậy? Không sao phải không? Mình học Phật mình có quyền tự tại, mình trả lời không sao. Rồi, yes, yes or no? Không nói vòng vo, yes or no? Khoan, có rồi không? Vậy thôi, đừng nói.
Thầy nói đi con, trả lời cái dùng chiêu pháp của thầy là bây giờ thầy biểu một người nào nói trước mặt con đi.
Trời ơi, sao lại biểu được? Bây giờ phải bắt một chị nào, ví dụ bây giờ như vậy, trường hợp như đây, tôi với nó đang lý luận, đâu có cái người thứ ba vô đó đâu. Thì bây giờ theo giải quyết thì nó giải quyết làm sao, thì anh giải quyết làm sao? Anh chỉ trả lời yes no thôi, chứ anh đừng có nhiều quá. Hết giờ rồi, yes no. Thì bây giờ gặp nè, trả lời liền đây nè. Rồi đó, thấy chưa, bả làm sao bả nó vét kìa. Phải không? Rồi bây giờ bác nào trả lời, bác lớn nào ở dưới có kế hay giọng không bác? Bây giờ anh chỉ vét nô thôi, anh đừng có thắc mắc. Bây giờ trường hợp này chỉ có
cái sinh mạng của người ta không thể mất.
Đây là ví dụ mà. Ví dụ không có kéo dài, kéo ngắn gì hết. Càng kéo càng ngắn. Biết không, càng kéo càng ngắn là gì không? Thuốc á, càng kéo nó càng ngắn lại. Thì trả lời sao? Chị nào trả lời?
No,
phải không? No là chết người phải không? Đồng ý chưa? Anh không chủ động được là bị người khác là thụ động đó. Trường hợp của mình mà. Còn biết đường. Rồi, chị kia kìa.
Con trả lời, nếu mà con có vợ rồi con nói no, nhưng con chưa vợ con yes.
Cái chuyện mà nó đã si rồi, nó không cần vợ thì không vợ, mà chồng thì không chồng hết trơn á. Cái chuyện này là một cái ví dụ. Cái chuyện đó là cái chuyện để mình ví dụ, để mình thấy nó nằm ở đâu thôi. Nhưng mà quý vị biết, hỏi quý vị không có đường. Có nhiều bác già suy nghĩ hồi nó dạ thưa thầy con yes. Nhiều ông già cũng từ bi lắm chứ bọn. Nó thưa thầy con dép, rồi tính sau thầy. Còn nói hồng câu tính sau. Nhưng mà quý vị biết, nó suy nghĩ một hồi rất là căng. Nó trả lời tôi, thưa thầy, con no, con cho chết. Tôi nói sao? Vì con mà, người ta vì con, người ta ái nhiễm con, người ta thương con, người ta mến con, mà con không đáp lại, người ta chết cho con vừa lòng. Như vậy là con làm sao con đem cái niềm vui tới cho người khác? Cái ngay cái tiêu đề học của con ban đầu nó đã sai như vậy. Nó nói nhưng mà con không thương rồi đó, con không có muốn, con không có yêu, con không có thích gì hết. Ai biểu một hai đòi thương đời ấy, con chết đáng chịu. Tôi nghe nó có lẽ nó còn bị căng thẳng nãy giờ, nó trả lời một cách mà có vẻ như là dứt khoát mà không quan trọng. Tôi nói con à, con trả lời chi mà để mà có chết sống vậy, con trả lời khác đi. Nó hỏi trả lời sao thầy, con nói con biết khôi hài không? Nó nói không biết. Tôi nói là vui đó. Cái nó nhìn tôi thấy nó có bộ. Nó dòng do nó hiểu, tôi nói vậy sao con không đem câu đó con hỏi thầy đi. Nó hỏi được không thầy? Tôi nói được chứ. Con hỏi đi. Quý vị muốn hỏi không? Muốn không? Muốn nghe câu trả lời không? Hay là để hẹn quý vị thứ bảy? Hả? Bây giờ vậy thì cho rằng có tay thiệt lớn đi, tôi sẽ trả lời là cho quý vị. Tôi nói có gì đâu mà khó con, dễ quá. Cứ nó nhìn tôi nói vậy thì con hỏi lại thầy đi. Nó nói con hỏi được không? Tôi nói thì con hỏi đi. Nó nói vậy thưa thầy, nếu mà lỡ có cái cô nào tới nói lỡ thương thầy rồi, yêu thầy rồi mà thầy không đáp lại thì cô chết điện trước mặt cho thầy vừa lòng, thì thầy trả lời làm sao? Tôi nói dễ thôi. Thầy nói cô à, tôi cũng cả một đời tu hành rồi, tôi không có cái chuyện ái gì, không có cái chuyện yêu thương, nó một hai cô tới đây cô đòi lấy tôi cũng chết liền trước mặt cho cô như là không lẽ cô tới đây cô hút xác tôi không. Thì ví dụ để cho quý vị thấy ở đây đó, để mình thấy rằng khi mà cái học, khi cái ứng dụng, hai cái nó khác nhau, phải không? Mình học Phật cũng vậy, học Pháp cũng vậy. Mình học mênh mông, mình học quá trời, mình học nhiều quá, mình tích tụ, mình nghe đủ thứ pháp số, mình nghe đủ thứ hết. Nhưng mà đến khi ứng dụng trong cái đời sống, từng cái hơi thở, từng cái miếng ăn, từng cái cử chỉ của mình ứng xử nó không có được. Thành ra Phật Pháp bất ly thế gian giác, Phật Pháp nó phải diệu dụng ở trong cái đời sống. Thành ra mỗi ngày, tại sao những người tu họ sống bất vấn một cách là nó gọi là tươi đẹp, không có thấy thầy nào âu sầu áo não hết. Quý vị ở ngoài mà đầy đủ hết, mà nhiều khi thấy rầu quá trời. Còn nhiều người nói thưa thầy, sao con thấy cuộc đời tu nó buồn quá vậy? Sáng chuông chiều mỏ, sáng tương chiều trao, một ngày như mọi ngày, mọi ngày như mỗi ngày, sao con ở chuộng được thầy ơi? Tôi nói à, vậy đó. Thành ra đó hồi xưa tôi cũng nghĩ, nói nữa nó dài quá làm sao đây, có sao không? Nói hả? Cuộc đời á, là quý vị cứ nghĩ là, hồi xưa tôi nghĩ người nào chán đời thất tình mới vô chùa. Hồi xưa thanh niên trai tráng như tôi không cần gì vô chùa, tôi nghĩ chùa chỉ dành cho bà già với con nít. Bà già ăn rồi ở gì không, ở không có gì làm, đừng chùa suốt ngày, con nít theo mẹ vô chùa ăn xôi ăn mặn. Đường đường thanh niên trai tráng như tôi không cách gì ở chùa được hết. Mà hồi xưa mình thấy những người mà tôi nghĩ người bi quan kiếm thấy chán đời mới vô chùa, như Lan và Điệp đó, phải không? Điệp ơi Lan, cắt tóc chôn đời từ đây. Thành ra đó, nhưng mà đến khi mình mới thấy không phải. Quý vị biết những người mà yêu đời lắm mới ở trong chùa nổi nha. Còn nếu mà chán đời thất tình mà muốn vô chùa ở, tôi nói ở không nổi đâu. Cảnh chùa thì nó u tịch, lời kinh tiếng kệ thì nó u hoài, nó gợi cảm. Nếu mà cô Lan nào đó mà vì anh Điệp phụ đó mà muốn chôn vùi một mối tình sầu đó mà vô trong chùa, tôi nói chôn không có được đâu. Ngồi tụng kinh, cảnh vật đó thì nó u tịch, lời kinh tiếng kệ nó hoài, ngồi tụng kinh mà nhớ Điệp ơi Điệp phải là chết. Mà muốn chôn vùi một cái mối tình si tình sầu gì ở trong chùa, chôn không có được. Bởi vì cố chôn thì nó càng sống, cố quên thì nó càng nhớ. Thành ra người tu là cái người phải thực tế với cái cuộc sống, chiến đấu với mọi việc hàng ngày, không có trốn chạy nó được. Đừng có vô đó mà chôn cái gì, chôn được. Mà cái đó là mới là cái cảnh thôi nha. Còn vào trong chùa còn phải học luật nữa, oai nghi nữa, tỳ ni nữa. Vô xong nó sản hồn. Hồi đó hả, vô trong cạo được cái đầu vô chùa, tôi tưởng là mình là giỏi rồi. Trước khi cạo đầu còn thêm chuyện nữa, luật của chùa Viên Giác là muốn xuất gia đi tu là phải học thuộc Lăng Nghiêm. Quý vị Lăng Nghiêm sáng quý vị đọc rồi phải không? Ngài sư phụ mới biểu tôi đó, chú muốn xuất gia thì chú học cái kinh này. Đưa tôi cuốn kinh, tôi về tôi đọc 3 trang, tôi xếp kinh lại tôi lên tôi trả. Tôi nói thưa thầy con có học. Thầy tại sao chúng học? Tôi nói con không hiểu. Tôi về tôi mở ra Nam Mô Bà Già Bà Đế, Nam Mô Đá Ra Đá Vô, kinh gì kỳ quá, không hiểu gì hết trơn á. Tôi nói thưa thầy con không có học, tại con không hiểu. Mà tại sao cái điều gì không hiểu mà bắt con làm? Thành ra hồi xưa cứng lắm. Ngài độ được cũng là hay, với hồi xưa cái gì tôi cũng thắc mắc, cái gì mà không phải là tôi không có chấp nhận. Tôi nói con không hiểu tại sao bắt con học, bắt con làm. Cái điều gì con hiểu tại sao bắt con làm? Tôi lúc đó một thanh niên mới có 20 mấy tuổi thôi, 24 tuổi thôi. Mà nói nhỏ nghe nha, hồi trẻ tôi cũng đẹp trai lắm. Bây giờ già nó tàn. Cái thầy mới nói, mà ông sư phụ hồi đó ông cũng hay lắm. Thầy mới nhìn thoáng một cái, thầy nói tôi, cuộc đời này đâu phải cái gì chú cũng đòi hiểu hết. Có những cái chú không hiểu, chú không thấy, không sờ, không nhìn được, mà chú còn phải tin nữa. Mình nghe còn vô lý, cái gì không thấy không rồi được, mà biểu mình tin là cái chuyện đó không có rồi đó. Never, không có. Tôi nói, cái gì thầy ví dụ đi. Ngài về nhà lát Ngài nhìn một khoảng không, cái Ngài nói dễ không? Không khí. Chú không thấy nó hình dáng gì, chú không cầm nắm được, không bắt được, chú không biết. Nhưng mà nói chú tin, chú không tin, người ta vẫn nhốt chú vô một phòng, người ta đóng hết cửa lại, một hồi chú ngộp thở chú chết. Thì bất giác tự nhiên lúc đó cái tôi mới không biết. Cái câu trả lời khi kể quý vị thấy nó bình thường, nhưng mà không biết tại sao lúc đó do cái thôi thúc, do cái quá mong cầu, chỉ cần cái khảy một cái tự nhiên cái tôi thì ra trong đạo có nhiều cái điều mình chưa hiểu, nhiều cái mình chưa biết, đâu phải cái gì mình cũng biết hết. Vậy là rất nhiều điều hay, thầy nói tôi còn tha thiết tôi nhào tôi học. Được rồi, vậy thì bây giờ con sẽ phải học rất là gian nan để mà học thuộc cái kinh đó, bởi vì đọc nó trắc tréo vô cùng. Tỳ đà dạ xà, sân đà dạ di kê ra, dạ di ba rị bạc ra, dạ ca hát rị đỡm. Cái miệng đọc tréo lên tréo xuống còn làm sao thuộc được. Nhưng mà lạ kỳ trong chùa có bốn bà sư cô lớn tuổi mà lại thuộc, mà không biết chữ. Mình ngạc nhiên lắm. Mình mang tiếng là học có chữ nghĩa mà không thuộc, mà mấy người già này không có chữ mà sao thuộc được. Tôi thắc mắc lắm, tôi mới hỏi một sư cô. Trời, càng nói nó càng khuya rồi, biết làm sao. Thôi để dành thứ bảy đi. Có gì thứ bảy rồi nói tiếp, chứ để trễ quá. Có một số cái gì 9:45 rồi, trễ hết 15 phút. Hẹn lại thứ bảy cho quý vị, tôi còn một ngày thứ bảy nữa. Nhưng mà để hết cái đoạn này thôi, chứ còn xong nó kéo dài quý vị nữa. Nhưng mà chỉ muốn là để quý vị thấy rằng khi mình vào trong đạo đó thì cái niềm tin nó quan trọng lắm. Thì lúc đó mấy cụ, cái tôi hỏi một cái sư cô à, tại sao cô thuộc? Cổ lại không biết chữ. Cô nói dâu già rồi, cổ là lão ni hăng rết, tức là hết răng, không có răng. Mấy món nói chuyện nói không có biết chữ, nhưng mà mỗi ngày cổ nhờ người ta đọc cho cô một đoạn, rồi cô học thuộc cái đoạn đó. Ngày hôm sau đó nhờ đọc một đoạn nữa thì cô học thuộc cái đoạn đó, thì cô ráp cái đoạn trên xuống đoạn dưới. Ngày hôm sau cô nhờ đọc một đoạn nữa thì cô thuộc cái đoạn đó, thì cô ráp từ cái đoạn 1 lên đoạn 2, đoạn 3. Cứ mỗi ngày cô học cô ráp lại, thành ra những cái đoạn đầu là không bao giờ cô quên. Thành ra với là hàng ngày tụng chung với sư phụ, tụng riết rồi cái nó quen, nó thành ra cái phản ứng đó nó thuộc. Tôi nghe cô nói tôi càng ngạc nhiên, tôi nói thôi chết rồi, kiểu này là nhạc ráp. Ráp hàng ngày mà không lẽ bây giờ tôi phải học ráp kiểu giống mấy bà già, tôi không chịu. Tôi về thế tôi mới thôi, hồi xưa tôi học kế toán, học kinh tế, thành ra tôi học theo cái kiểu thống kê. Tôi về tôi phải viết ra hết, đệ nhất là bao nhiêu cái ta ra, bao nhiêu cái tô rô, đệ nhị bao nhiêu cái hổ hồng, bao nhiêu cái ô hồng, tôi phải viết ra. Đệ tam là nó bao nhiêu cái tỳ đại dạ xà, sân đại dạ dư, tôi phải viết ra. Thành ra tôi phải thống kê đó, tôi phải học cho nó thuộc. Cũng như quý vị ở đây ai thuộc đại bi, chú đại bi giơ tay tôi coi thử coi. Ủa sao ít có vậy, sao nó tu dữ lắm, giơ mạnh lên đi. Thuộc đại bi hết phải không, mà không cần đọc, không cần dòng kinh phải không, à, tức là nhắm mắt đọc vẫn được phải không. Để đố quý vị đó, chú đại bi có bao nhiêu cái ta bà ha. Ủa sao cười hả? Thôi chết rồi, thôi vậy là thôi chết rồi, không được, không được, phải nhớ đi. Thật sự đó, bây giờ tôi không nói, quý vị về tự đếm, nhưng mà chứng tỏ giờ là quý vị là dở rồi đó. Thật sự quý vị đọc một bài kinh nó phải có một cái chiêu cảm, chiêu cảm lắm. Tại kinh chú sau này quý vị biết nó có cái uy lực lớn lắm. Mình tụng xong tự nhiên nó trong lòng mình nó có những cái nó giải kiết nhiều lắm. Thành ra thần chú nó có cái uy lực. Tại sao có những vị thầy người ta chỉ niệm chú một cái người ta biết chìm cái là ma nó biến mất, còn mình á nam mô a di đà bà dạ cái gì mà đếm thì cắt đó là ma nó tới nó chạy rượt không kịp rồi. Thấy không, tại sao có những cái người ta làm hết, người ta định được, người ta nhiếp được, còn mình cứ tụng mà không biết gì hết. Thành ra mình học Phật, thành ra cái điều thứ ba đó là quy y pháp đó, đương nguyện chúng sanh đó, thâm nhập kinh tạng hay vô cùng, thâm nhập kinh tạng mới trí huệ như hải. Mình không thâm nhập gì hết thì cái trí mình làm sao nó thành ly nước cũng không có, làm sao mà nó ra tới biển. Học mà không hiểu nữa. Quý vị biết khi cái thần chú đại bi là nó uy lực vô cùng, trì tụng đó là xuất 48 tượng. Quý vị thấy cái xuất tượng 48 cái đại bi thần chú chưa? Hồi xưa tôi học á, tôi đọc, nhưng mà lạ kỳ tới một cái đoạn tự nhiên trong người tôi nó cứ rung lên. Hai chữ thôi, Tô-rô. Mà mình đọc Tô-rô đó, rồi tiếp là Bồ-đề-dạ, phải không? Thì hai cái chữ đó tự nhiên tôi nghe tôi cứ thấy nó có một cái gì đó nó lạnh người mình cái. Sau này tôi dòm được cái xuất tượng 84 tượng đó, thì cái Tô-rô đó là một cái lá rơi trên cái cảnh cực lạc, nó rơi xuống nó tạo thành một cái âm điệu là Tô-rô. Thành ra mình đụng tụng tới đó mình cảm thấy y như là một cái cảnh cực lạc, nó có một cái lá nó rớt trên trước mặt, Thành ra nó phải có một cái chiêu cảm lực đối với kinh chú chứ. Còn không mình đọc xong nữa thôi cũng được. Thành ra đại bi bao nhiêu cái ta bà ha. Thứ bảy trả lời ha. Được chưa quý vị? Hỏi nữa bị la. Còn hẹn quý vị thứ bảy. Thôi mời quý vị đứng lên hồi hướng. Đúng ra phải có một câu chúc cho nó quý vị ngủ ngon. Nhưng mà thôi, hồi hướng rồi quý vị nghĩ có cái gì thì còn lại gặp quý vị một ngày thứ bảy nữa. Vâng, A Di Đà Phật. Mời quý vị đứng lên trang nghiêm chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn
lỗi quý vị nghe làm lố giờ ha. À, gì là